Nâng bác lên cái tay trái ha, cái tay trái á, làm cũng cái kiềm ban chân á, để cái bác lên đây, cái muỗng nó đi về ra phía ngoài nha, cái tay mặt á, bác đang cầm đồ nha, rồi để ngang trán về, và chúng ta nhìn được cái bảng nó đi cùng cái bạc xuống giường á, thì thấy ha, nha, dạ.
Come on. gọi là tam đề. Bộ cơ thứ nhất hoàn toàn hết thải các điều khác. Bộ cơ thứ hai nguyện tu hết thải các vị thiện. Và bộ cơ thứ ba nguyện thệ độ hết tất cả chúng sanh. Xin mời quý vị phương bắc cơ nghe được trong khi em bây giờ cũng như trong cái chuyện cơ với phần đời chúng ta phải
Thank you. Namo Amitabha. Phật tử có khỏe không?
Dạ.
Khi sáng chúng ta đã bắt đầu vào cái chương trình lắng nghe, như là chương trình để chuẩn bị cho cái phần mình gọi là cái phần tư duy, và chuẩn bị nữa là cái hành trang để chúng ta nhập vào cái tư tưởng của Đại Thừa. Các Phật tử chuẩn bị chưa? Tất cả chuẩn bị chưa?
Dạ.
Rồi chuẩn bị cái gì đâu? Chuẩn bị gì đâu? Đưa lại coi chuẩn bị gì. Cái phần mà chúng ta sẽ học là như thầy đã giới thiệu các vị thấy rằng chúng ta sẽ học về cái tư duy của Đại Thừa, tức là nhập thế. Thành ra khi nhập thế là chúng ta phải có một cái tư duy của Đại Thừa. Và cái chuẩn bị này là chuẩn bị gì? Nó không phải là vật chất, không? Thành ra khi thầy hỏi các Phật tử là đưa thầy coi thử các Phật tử chuẩn bị cái gì, các Phật tử sẽ không có. Bởi vì cái mà chúng ta chuẩn bị là chuẩn bị ở trong tâm. Và nếu khi chúng ta chuẩn bị trong tâm thì chúng ta biết rằng cái tôn chỉ của cái kinh điển Đại Thừa đó là sẽ nói chủ yếu về tâm. Bởi vì tất cả các cái tư duy mà các Phật tử thường được nghe nói là cái bằng vạn pháp duy tâm, tâm đạo đó. Cho nên cho dù có nghĩa là cái bằng thiên đường cực lạc, hay là cho dù có kể cả các Phật tử có địa ngục hoặc là có khổ đau trần gian này đó, là nó bắt đầu chủ yếu bởi tâm. Và như chúng ta thường học, chúng ta thấy rằng là trong các cái luận của Đại Thừa có dùng một cái hình ảnh vẽ đó, tức là cái bằng tâm Phật cập chúng sanh, không? Tức là ba cái như vậy, nhưng mà cái bằng vị tam vô sai biệt, tức là ba cái đó gọi là khác nhau nhưng mà nó không sai biệt. Cho nên bây giờ chúng ta muốn bắt đầu vào trong kinh, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho cái tinh thần về tâm của chúng ta là chính. Chỉ có cái tâm lực của chúng ta mới bắt đầu nghĩa là nhiếp thu hay là có thể tiếp thụ được cái tư tưởng Đại Thừa. Và đây là cái điều mà rất là cần thiết cho cái buổi chiều hôm nay chúng ta bắt đầu vào. Bởi vì như các vị biết rằng đó là chúng ta khởi hành, con đường các vị đến đây là con đường các vị phải khởi hành có một bao nhiêu cây số. Có nhiều Phật tử từ Cali qua, có nhiều Phật tử từ đó là Seattle đến, có nhiều Phật tử từ Austin đến, có nhiều Phật tử từ Houston đến, có một cây số, có một giai đoạn, có một thời gian. Nhưng mà con đường của tu tập là con đường khởi hành từ một tâm, tức là các Phật tử phát tâm tu tập, phát tâm đón ngừng lý tưởng Đại Thừa. Nhưng mà cũng đời thì kết thúc lại là gì? Thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng từ một tâm. Cho nên con đường này nó đặc biệt là vậy, nó ở trong tâm của chúng ta. Và cái tâm của Đại Thừa cũng như là cái tâm mà để cho các Phật tử nó là bắt đầu, nó là chúng ta để tiếp nhận được đó, thầy nghĩ rằng nó có một cái phần rất là lý thú. Bởi vì chúng ta không có gì để chuẩn bị cả, chúng ta phải không có gì để chuẩn bị cả, có nghĩa là cái tâm lượng chúng ta phải hoàn toàn buông xả hết, phải hoàn toàn thật là rỗng không. Càng rỗng không chừng nào thì chúng ta càng dung nhiếp được cái thế giới này và càng chấp nhận được những cái gì nó đến với chúng ta. Nếu chúng ta có sẵn sàng một cái để chuẩn bị, một cái để đo lường, một cái để tính toán, thì nó sẽ chiếm mất hết những cái phần tiện lợi cho chúng ta bên trong. Cũng giống như là khi nào các Phật tử học Phật, là nếu mà các Phật tử phải giống như một cái ly không, rồi nghĩa là tất cả các nước, tất cả các pháp Đại Thừa hay là tất cả các tư tưởng giáo lý của đạo Phật nó mới chảy vào trong tâm của chúng ta. Và khi đã vào trong tâm chúng ta, nó sẽ thấm nhiễm, nó sẽ lợi ích được tùy cơ thể nào thích yếu, nó sẽ làm cho nhuận mát, nó sẽ làm cho tưới tẩm được cái tâm linh chúng ta và chúng ta trưởng thành trong đạo Phật. Đó, cho nên cái mà các Phật tử là chuẩn bị cái rỗng không, giống như cái tư tưởng mà chúng ta sẽ học đây là tư tưởng của Bồ Tát Đạo đó. Và các người nhớ là cái Bộ Kinh và Đại Thừa mà chúng ta sắp học chuẩn bị đối diện đây là tư tưởng của Bồ Tát Đạo. Và Bồ Tát Đạo là ai? Sẽ là một trong những người của chúng ta. Tất cả chúng ta trong quan điểm của Đại Thừa, chúng ta đều là Bồ Tát Đạo. Chúng ta đi vào con đường của Bồ Tát. Cho nên nếu muốn nhập thế, nếu muốn trở lại cuộc đời này, các vị phải phát tâm dũng mãnh, gọi là phát tâm đi vào hành Bồ Tát Đạo, hay là sống với Bồ Tát hạnh. Chuẩn bị là như vậy. Thì cái đầu tiên, cái bước đầu tiên sơ khởi mà các Phật tử chúng ta đã chuẩn bị, như khi sáng giờ thầy nói ghê gớm lắm, chuẩn bị giống như các vị thấy là hành trang chuẩn bị ngang cơ, bằng gần một tiếng rưỡi đồng hồ để chuẩn bị thôi. Nhưng mà chuẩn bị gì? Chuẩn bị cái rộng không, chuẩn bị cái không vướng mắt, chuẩn bị cái lớn lao, mà giống như mà các vị thấy rằng cái Bồ Tát, hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc đó, cái bụng rất là rất lớn như vậy đó. Người ta gọi là cái tiếng Tàu, cái bụng gọi là cái đổ, tiếng Tàu là bụng là đổ, đại đổ năng dung đó. Dung gì? Dung thế gian năng dung chi sự. Cái bụng của ngài lớn như vậy là vì nó thật ra lớn vậy, nhưng mà nó chứa gì? Nó chứa tất cả chuyện thế gian đều được hết trơn, tức là năng dung thế gian mà năng dung chi sự, hàm nhan phi tiếu, tiếu thế gian năng tiếu chi nhân. Tức là cái miệng ngài luôn luôn là mỉm cười, nhưng mà cười những gì? Chuyện cái người đời cười không nổi mà mình vẫn có thể cười được, có vẻ là có thể quan hỷ được, có thể giải quyết được vấn đề đó. Ở đây cái phần mà thứ nhất để các vị thấy rằng chúng ta dung chứa là dung chứa gì? Dung chứa cái tư duy của Bồ Tát Đạo, dung chứa cái tâm vực, gọi là cái tâm lượng bao la của Bồ Tát để đi vào cuộc đời trong cái hình ảnh mà hiện tại chúng ta đang nói, tức là bắt đầu chúng ta vào cái hình ảnh của cư sĩ Duy Ma, Duy Ma Cật. Thành ra sáng có một cái đạo hữu hướng dẫn các Phật tử nên là phát tâm, phát tâm. Thành ra khi mà hướng dẫn các Phật tử phát tâm tham gia khóa tu, cho nên đạo hữu đã đại diện các Phật tử nói, nhưng mà thật ra các Phật tử chưa có nói, chỉ có một cái Phật tử đại diện cho các Phật tử nói rằng mình phát tâm. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị cái tâm lượng vào Bồ Tát Đạo, chúng ta chuẩn bị cho cái tâm của chúng ta rất là rộng lớn như thế này đó. Tư duy mà tâm của chúng ta mà rộng lớn, hay là nói rằng chúng ta muốn tìm được một cái hạnh phúc ở trong cuộc đời khổ đau này, có nghĩa là ở trong giữa biển trần mà không nhiễm trần, ở trong giữa biển trần mà không có bị ô nhiễm bởi thế gian khổ đau á, như một Bồ Tát, như cư sĩ Duy Ma Cật á, thì chúng ta phải có một cái đại lượng, chúng ta phải có một cái phát tâm dũng mãnh, gọi là bắt đầu phát tâm Bồ Tát hạnh hay là Bồ Tát Đạo, nghĩa là đi vào con đường của Bồ Tát. Thì trước nhất bây giờ là giống như một vị thầy nói là các Phật tử nghĩa là phải cùng nhau đồng nhau phát tâm. Bây giờ các Phật tử chuẩn bị, bây giờ cùng thầy, bây giờ mình đồng phát tâm làm thế nào để mình tìm cái hạnh phúc được trong những cái thời gian ngắn ngủi này. Bởi vì các vị thấy rằng cái ngày hôm nay là cái khóa tu trong dịp của chúng ta, những ngày cuối năm là gì? Là lễ tạ ơn. Và thiếu gì người bây giờ người ta đang là vui chơi, hay là người ta đang góp mặt với bạn bè rồi bà con chòm xóm mọi người tới, nghĩa là bây giờ người ta nói là cái bằng BBQ, người ta nướng, nghĩa là con tắc kỳ này cái đủ thứ. Nhưng mà các Phật tử khổ gì mà phải chui vô cái chỗ khỉ ho gà gái, cái chỗ mà cái mà phải nói là đúng chỗ này là retreat á, tức là của tịnh lực đạo tràng này làm gì? Nếu mà mai mà nó không có mưa, các vị biết nó mưa là nghe nghĩa là cái bằng các ca sĩ đồng quê nó ca, nghĩa là hỉnh ương nó kêu, nghĩa là bằng đêm nghĩa là nghe thảm não lắm như vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta vào đây đó? Tôi nghĩa là chúng ta đã và đang chuẩn bị cho một cái tâm lượng, nghĩa là giữa cái chỗ mà chúng thanh thấy khổ này, chúng thanh thấy nghĩa là cái bằng đồng không hiu quạnh này, cái chỗ mà muốn kiếm một cái shop đi rã dò kiếm không ra, mà muốn kêu chiếc taxi các vị phải biết là kêu từ một phương khác đến, chứ tại đây cũng có nữa. Đây mới là chỗ đặc biệt để bắt đầu chúng ta dựng công. Thì chỗ này mới bắt đầu mình nói khởi sự tu tập. Cho nên có những Phật tử từ tiểu bang khác đến đây, dám đi vào chỗ này mà những cái ngày mình gọi là 3 ngày mà để người ta gọi là holiday đó, thì mình lại bắt đầu dấn thân vào con đường để tìm hiểu thế nào là trong giữa khổ đau của cuộc đời này mình tìm được cái hạnh phúc. Đây là cái vai trò mà các bạn nhận định quan trọng trước khi chúng ta khởi sự đó. Thì chỗ này các bạn thấy là mình cũng rất là dũng mãnh, cho nên bắt đầu mình đã có phát tâm rồi. Rồi bây giờ các Phật tử thấy rằng nếu tất cả mọi người xung quanh người ta mới thấy rằng trời ơi cái gì đâu mà khổ như vậy, một năm được có mấy ngày mà không có hưởng, không có enjoy, mà lại nó là đi chui vô đây mà ngồi làm gì cho khổ sở thế này nè. Hồi sáng bây giờ các vị thấy không, bị cũng là hành hạ ghê gớm lắm, đâu có đơn giản gì đâu. Từ cái chuyện đó là ăn xong rồi cái là phải đi niệm Phật, xong rồi vô chưa kịp nữa là ngáp hai ba cái là bắt đầu phải ngồi dậy tụng kinh, không đọc hết một tiếng rưỡi kinh rồi, rồi bây giờ phải ngồi nghe nữa, bắt đầu tới hết cái miệng tra tấn, tới lỗ tai tra tấn, khổ không? Khổ không? Cái này là bắt đầu mới nói là cái mình giống mảnh không. Cho nên nếu mà người ta nói rằng bây giờ mình phải phân tích được hai cái, nó nói là thiên hạ đua nhau nói khổ vui, biết sao là khổ, biết sao vui, vui trong tham dục vui rồi khổ, mà khổ để tu hành khổ quá vui. Thấy không? Cho nên các thằng nào nếu bây giờ đó là mình bên ngoài đó là bây giờ mình bên kia mình nướng con tắc kỳ, mình nghĩa là cái phần đó là mình cứ cấu mình xé nó, rồi đến một lúc nào nó xé từng miếng ở trong gan trong ruột mình, rồi bắt đầu nó kêu mình, rồi mình khổ không? Bắt đầu nó nướng rồi để trên một cái cây tròn tròn nó quay mình vậy, mình cảm thấy hạnh phúc không? Mình sợ lắm.
Cho nên vì mình biết mình sợ vậy mình không dám nữa. Cho nên trong thời gian nếu người ta muốn nướng thì thôi bây giờ để cho tìm một chỗ nào là thanh lương hơn. Cho nên thì vậy vào một chỗ đồng không, nghĩa là hiu quạnh như vậy. Nhưng mà thấy thì khổ đó, nhưng mà sẽ có hạnh phúc về sau. Bởi vậy chúng ta mới nói rằng vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Nhưng mà cái tư tưởng chúng ta bắt đầu chuẩn bị bước vào này, nó không chỉ dừng lại chỗ đó, nó sẽ bước lên một bước nữa. Đó, cái chỗ mà tâm không này là gì? Nếu biết có vui rồi có khổ thì thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Đây là cái bước mà mình chuẩn bị vào. Đó. Cho nên nếu mà các Phật tử chỉ lấy cái điều này trị liệu, lấy cái chỗ mà cái khóa tịnh lực này trị liệu cái ba này thôi, để trị cái khổ, bởi vì mình tìm cái vui trong cái sự an tình bình hạnh phúc này để mình trị cái khổ, thì mình chỉ trị tạm thời thôi, bởi vì ba ngày sau là mình trở lại chỗ cũ, bởi vì cái bằng ba ngày sau là bắt đầu có chớp rồi, có khổ rồi, có tiền trả nợ nhà, có tiền này tiền kia, thì có khổ không thì tiếp tục khổ được. Cho nên nữa là nếu nói thì một cái tinh thần cao hơn, làm thế nào mà hằng ngày mỗi lúc mỗi giờ ở trong thế giới này mình có thể tìm được tịnh độ. Cho nên mới nói rằng nếu biết có vui rồi có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mặc chữ đừng đây làm sao để đừng? Ai có thể chấm dứt sự khổ cho mình? Mình có thể cầu Bồ Tát được không? Mình có thể tụng kinh được không? Mình có thể trì chú được không? Không phải. Chắc chắn là như vậy. Các Phật tử phải, mỗi người phải có một cái tâm lực rất là lớn, phải có một cái tâm để năng dung với thế gian, năng dung với sự này rồi các Phật tử mới có một cái tâm có thể là cái bằng nhiếp thọ được tất cả các pháp theo cái tinh thần của kinh Diêm Ma Cần mà chúng ta sắp đi vào các bạn văn bản chính thức. Thì để chuẩn bị như vậy, thầy cũng xin thưa cùng với các Phật tử rằng bây giờ mình phải phát nguyện. Bây giờ thầy đọc rồi á, là mình cùng phát nguyện. Cái phát nguyện này của một vị thầy đó là thầy nghĩ đơn giản thôi, nó có vẻ là rất là đơn giản nhưng mà cũng hay. Thành ra các Phật tử làm thử đi coi. Rồi bây giờ sau mình phát nguyện xong rồi, mình sẽ hỏi lại thử làm thế nào mình có được hạnh phúc hay là không. Bây giờ thầy đọc, các vị đọc theo chịu không? Bây giờ là mình muốn tìm cái sự hạnh phúc, mà hạnh phúc không có điều kiện, chỉ có trong nội tâm. Chỉ đạt được bởi sự an tịnh, không tham dục và đòi hỏi của nội giới, chứ không phải bên ngoài. Bởi vì tất cả hạnh phúc bên ngoài đều phải có điều kiện. Thành ra bây giờ cái hạnh phúc mà không có điều kiện này, các Phật tử phải tự phát tâm, phải tự chuẩn bị. Giống như thầy nói sáng giờ mình đã chuẩn bị rồi, nghĩa là đàng hoàng để mình bước vào con đường của gì? Của Đại Thừa. Có thể dung nhiếp được tất cả, một chiếc xe rất là lớn. Thành ra bây giờ các Phật tử bắt đầu mình nghe, rồi bây giờ mình đọc theo ha. Thầy đọc rồi các Phật tử đọc theo ha. Bây giờ cái thứ nhất là cái bằng các tử tự quyết định nha. Bây giờ nói nè, tôi quyết định hôm nay hạnh phúc. Dù bầu trời u ám đầy mây, bất cứ việc gì xảy đến hôm nay, tôi quyết định hôm nay hạnh phúc. Chắc chắn chưa? Có hạnh phúc không? Nếu mà có hạnh phúc rõ ràng là bây giờ mình nói lại là các vị biết không? Bất cứ việc gì xảy đến hôm nay, cho nên trong khóa tu ta kêu mình cúp điện thoại đi. Bởi vì nếu mà các vị có điện thoại là nó xảy ra đủ chuyện hết trơn á. Ở nhà có chuyện rồi đó, rồi nghĩa là có 2-3 người bà con đến thăm mà tại sao không có nhà kêu đây làm gì. Cho nên mình phải có một quyết định. Tôi quyết định hôm nay hạnh phúc, dù bầu trời có u ám đầy mây hay là bất cứ việc gì xảy ra hôm nay đó, tôi quyết định hôm nay sẽ hạnh phúc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái hạnh phúc là phải chính mình quyết định cho mình, chứ không có ai có thể thay thế mình được hết. Thế nên chính vì vậy mà các vị quyết định là có thời gian bỏ vào cái thời gian ở đây tu. Dĩ nhiên là thầy biết là có một vài Phật tử cũng không có được như ý, như là một vài Phật tử chuẩn bị là sau khi nghe xong rồi thì phải ra về. Rồi có nhiều Phật tử thậm chí là đệ tử của thầy ở tại Hiếu Tình này nữa đó, tức là đợi thầy có đến đi nữa gặp chút rồi bây giờ về nhà, ở nhà còn công việc giải quyết chưa có xong. Thành ra cái đó nữa là nó nổi vô tới đây rồi mà cũng phải trở về, không có tham dự được cái mà gọi là quyết định cho chúng tôi. Bởi vì nếu mà mình quyết định được là dù bầu trời nó có u ám đầy mây, cứ là xảy ra chuyện gì nữa, mình cũng phải gạt bỏ tất cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi quyết định hôm nay hạnh phúc. Nhà bây giờ các Phật tử còn ngồi đây là ai cũng quyết định rồi. Thành ra bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào làm thế nào để chúng ta có hạnh phúc. Và bởi vì giống như thầy thưa các vị biết rằng trong tư tưởng của Bồ Tát Đạo, trong tư tưởng của Đại Thừa, không có ai có thể giúp đỡ cho chúng ta cả. Mà cái phần tự lực, cái phần tự tu của chúng ta là chính. Mặc dù chúng ta có nghe là các vị nhớ rằng đầu tiên mình phải làm gì? Tự độ rồi độ độ tha. Và tinh thần của Bồ Tát là tự giác và giác giác tha, chỉ đến cái con đường của Đức Phật mới gọi là gì? Giác hạnh viên viên mãn. Ba con đường đó, bây giờ chúng ta đang nói về con đường thứ nhất, con đường thứ hai. Bây giờ cái con đường thứ nhất là tự giác và giác tha, hay là tự độ và độ tha, thì cái phần tự độ hay là cái phần tự độ tha nó liên hệ đến phần quan trọng nhất là nếu chúng ta không có tự lực đó, thì chúng ta không thể nhờ tha lực được. Bởi vì chúng ta tất cả những gì mà Đức Phật nói rằng nghĩa là Ngài có đủ thì chúng sanh có đủ, thành ra chúng ta phải phát triển cái tự lực của mình. Vì các vị biết rằng có một cái câu chuyện, có một cái vị thầy, một sư phụ nói với đệ tử mình á, là đệ tử xuất gia, nó rằng là con phải có niềm tin về Bồ Tát giống như Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm là Bồ Tát gì, được mọi người nghĩa là tôn trọng, là cái bằng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, hay gọi là tâm thinh cứu khổ quan tâm Bồ Tát. Cho nên chỗ nào khi nào các Phật tử có chuyện gì khổ, các việc gì nữa là cái bằng đau đớn trong lòng, thì các Phật tử kêu gọi danh hiệu Ngài với một cái lòng thiết tha, thì Bồ Tát sẽ xuất hiện và giúp đỡ. Cho nên con nói với cái người sư phụ, nói với học trò rằng con phải tin, và con phải có niềm tin như vậy thì con sẽ đạt được kết quả, và chắc chắn Bồ Tát sẽ giúp đỡ cho con. Cho nên đệ tử rất là tin thầy. Một buổi nọ hai thầy trò nghĩa là cởi lừa, nghĩa là đi mình gọi là đi hành đạo, ngày xưa ta đi bằng lừa. Thì khi mà đến một cái chỗ nghĩa là phòng nghỉ, nghĩa là bây giờ thầy nói là bây giờ để thầy vô hỏi phòng nghỉ, mình gọi là check in đó. Thì nghĩa là khi đi hỏi phòng nghỉ thì bây giờ mới kêu học trò là con đứng ngoài này á, con coi lừa và coi đồ đạc. Thì khi mà thầy nghĩa là chuẩn bị chuyển lừa chuyển đồ đạc vô, thì người học trò xuống là quỳ bệt lại bốn phương tám hướng, nhớ lời thầy dạy hoài trong lòng rằng đó là con nhớ là Bồ Tát luôn luôn tin tưởng con, Bồ Tát lúc nào cũng Bồ Tát là ngàn tay ngàn mắt, cho nên Ngài làm ơn coi dùng hai con lừa của con. Cho nên khi mà check in xong rồi là ông mang đồ vô trong phòng, là ông ngái khò quá mệt rồi. Đến sáng hôm sau kết quả là gì? Hai con lừa bị chúng dắt đi mất, hay là tự nó đi không biết nữa. Đến chừng khi thầy hỏi rằng chuẩn bị lên đường xách hành lý ra, hỏi lừa đâu, nói dạ con đâu có biết. Tại sao lại không biết? Con là đệ tử mà đi theo là để là hộ đợi cho thầy, để coi lừa, rồi bây giờ lừa đâu? Nó bởi vì con đâu có cột lừa đâu, không biết. Tại sao con không cột? Nó thì con đã cầu Bồ Tát phải có mắt phải dòm dùm lừa con. Bồ Tát thầy nói con là Bồ Tát linh lắm mà, tại sao bây giờ nên là con nhờ Bồ Tát con lại trước khi con vô ngủ rồi, mà Bồ Tát không quay con lừa. Cho nên thầy mới nói rằng con mới là con lừa, con mới là con lừa. Bởi vì Bồ Tát có hai tay hay là có 1000 tay, nhưng mà cũng có hai tay của con trong đó. Con cũng có mắt, con cũng có tay, tại sao cái gì con cũng đặng Bồ Tát ở đây vậy? Đâu phải có Bồ Tát Quan Thế Âm mà để mình đặng Ngài, phải không? Đâu phải có Bồ Tát làm cái chốt mà cột lừa cho con. Cho nên con mới đúng là con lừa. Cái câu chuyện đó cho chúng ta cái điều gì, cái gì biết không? Đầu tiên là chúng ta phải tự lực. Cho nên toàn bộ cái con đường tu hành, còn toàn bộ con đường để dấn thân vào cuộc sống, thì các Phật tử phải chuẩn bị cho mình một cái con đường của tự lực. Cho đến một lúc nào người ta gọi là tận nhân lực mới tri được thiên mạng kia mà. Cứ là khi nào mà mình đã làm hết sức mình rồi, mà khi nào nó xảy ra một việc gì mình không thể làm được nữa, mình cầu cứu cũng không được nữa, thì mình biết đó là do nghiệp duyên của mình. Bởi vì nghĩa là nghiệp, tất cả cái nghiệp căn, nghiệp duyên gì cũng do mình tạo ra cả. Mình biết rằng nhân là quả rồi, cho nên khi nào mình làm hết sức mà không được, mình có cầu Bồ Tát mà vẫn không được nữa, mình biết rằng cái nghiệp duyên mình phải trả, thì thôi cũng cam đành mà trả. Như vậy chứ không thể nào mà chúng ta cứ ngồi đợi rằng, hay là chúng ta nghĩ rằng Bồ Tát là cái bằng ngàn tay ngàn mắt, cho nên những việc gì chúng ta kêu Ngài cũng đến được hết trơn. Bởi vì các vị thấy rằng nếu một vị Bồ Tát mà làm với cái tâm tư, với cái việc làm mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì tội nghiệp quá đi. Đó. Tội nghiệp giống như là cái bằng Bồ Tát mà cái bằng một cái chú đệ tử mà phải nói rằng đó là lại ngày coi dùm con lừa cho con, thì theo Bồ Tát đi coi lừa cho đệ tử đó, thì thôi thì còn gì nữa. Đó, cho nên chỗ này chúng ta mới thấy rằng cái tư duy đại thừa là các Phật tử phải có một cái lòng mở rất là rộng, đừng có nhìn cái dạng Bồ Tát theo một cái gì đó nghĩa là thần thánh và quyền bí. Bởi vì nếu các vị đi qua bên Trung Quốc á, hay là các vị qua Tàu ở, ta kêu mình là những người có tâm hồn tốt đẹp, những người có sự cống hiến và hy sinh cho mọi người, ta kêu là Bồ Tát. Mấy bà già đi chùa mà cúng dường nhiều, mỗi lần như vậy đó, chỉ cần lau nhà dọn dẹp ở dưới toilet, ta gọi là Lào Phụ Sa, tức là Lão Bồ Tát đó. Thậm chí các vị thấy không, bên Tàu đó mấy cái chú tiểu nhỏ ta cũng kêu là gì? Xèo Hở Sát, tức là Tiểu Hòa Thượng. Bên này nhiều khi mình nói là Hòa Thượng cái gì ghê gớm lắm, Hòa Thượng phải là già, Hòa Thượng phải là có râu, Hòa Thượng phải là 70-80 năm trong chùa. Nhưng mà bên Tàu là cái mới xuất gia vẫn gọi là Hòa Thượng. đó. Cho nên tùy cái phong tục, tùy tập quán, tùy mà chỗ. Ở đây cũng giống vậy, cái hình ảnh mà của Bồ Tát chúng ta đây, nếu mà chúng ta thần tượng thì Bồ Tát sẽ trở thành gì? Trở thành tín ngưỡng, trở thành cái niềm tin. Mà niềm tin đó nó không có qua cái quá trình của nhận thức, của từ bi, của trí tuệ, mà chúng ta chỉ cứ tin càng, chỉ cứ cầu, giống như là cái bằng làm cái gì thì cũng làm hết, nhưng mà cái gì thì cầu Bồ Tát. Và cái hình ảnh mà chúng ta đang nói đây, chuẩn bị vào trong bài kinh, bởi vì cái phẩm Phật Quốc là cái phẩm đầu tiên cho cái kinh Diêm Vương Tập đó, là giới thiệu cái hình ảnh của hàng ngàn Bồ Tát, chứ không phải nói đến tinh vật. Khi người ta muốn nói Bồ Tát, để cho chúng ta thấy rằng chữ Bồ Tát đây tức là những hạnh đó, những cái con đường tu tập. Chứ hàng bây giờ chúng ta có một cái Bồ Tát mà các vị thường thường thấy là ở phía sau có hai vị Bồ Tát, các vị có thấy không? Đó là Văn Thù và Hổ Hiền. Một vị là đại biểu, là tượng trưng cho đại trí, tức là nói đến cái trí tuệ, cái con đường của hành hoạt, cái con đường để mà cái bằng quá độ chúng sanh. Con người cần phải có một cái trí tuệ để hướng dẫn. Và bên kia là đại hạnh, tức là phải gì? Phải đi vào con đường của thực hiện, phải hành nguyện, phải có hành động. Tức là tri và hành, hai cái hợp nhất. Cho nên hai vị Bồ Tát đó đều là tượng trưng, và hai vị đó đều là pháp lý để mà tu tập. Cho dù có những vị Bồ Tát đó đi nữa thì chúng ta vẫn phải tu tập để chúng ta sẽ trở thành những con đường của các vị đã đi mà đã chứng. Đây là cái điều tiên yếu mà người Phật tử phải dám nắm cho vững trước khi chúng ta đi vào lý tưởng của đại thừa. Cũng giống như có một buổi mà thầy có trình bày ở bên Vancouver về cái hình ảnh của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thầy muốn nói là trong cái tư tưởng của tâm tư, các Phật tử phải mở rộng cái dòng tâm ra để thấy rằng cái tâm của chúng ta được định nghĩa ở đây là gì. Nghĩa là chữ Địa Tạng được định nghĩa trong kinh rất rõ ràng là địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Nghĩa là cái chỗ dày chắc, cái chỗ chứa đủ đó là gì? Là tâm lượng. Chỉ có cái tâm mới có thể chứa đựng được tất cả các hạt giống. Nói theo duy thức học gọi là gì? Là cái A lại gia thức của chúng ta, là nó chứa được tất cả các hạt giống thiện ác. Và như vậy đó, chúng ta chứa được trong tâm này đó thì nói đến cái hình ảnh của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Và khi mà các Phật tử tin tưởng Bồ Tát Địa Tạng thành một tín ngưỡng á, thì mình cứ đợi là Bồ Tát, là nhiều Phật tử mình cứ đọc kinh hoài, mình cứ thuộc một câu kinh là cái bằng U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Thầy nói nếu mà tu hành Bồ Tát mà được làm giáo chủ của U Minh là không ai tu hết trơn. Bởi vì cái cõi U Minh là cái cõi địa ngục, cái cõi đau khổ của chúng sanh. Thành ra cái người tu hành nó không ai muốn mà phải là rơi vào cảnh giới là phải đau khổ trong đó. Nhưng mà vì Bồ Tát là đại nguyện, muốn nói lên cái đại nguyện đây là gì? Nghĩa là chỉ có Bồ Tát vào trong cõi địa ngục để cứu chúng sanh. Ở trong cõi địa ngục mà thấy như cảnh giới của tịnh độ như vậy, cho nên mới gọi là tư tưởng Bồ Tát. Thế bây giờ mình mới đem mình gắn bóng Bồ Tát của nó, mình làm tất cả các tội lỗi điều gì vậy đó. Có Bồ Tát Địa Tạng đã phát nguyện rằng là chúng sanh vị tận thì phương chứng Bồ Đề. Nếu mà chúng sanh chưa hết thì nhất định sẽ không chứng Bồ Đề. Hay là khi nào mà hết chúng sanh rồi thì tôi chứng Bồ Đề, thì tội nghiệp Bồ Tát Địa Tạng lắm. Bởi vì đâu có ai mà tu mà làm chúa ngục đâu. Tu mà phải ở dưới đó mà làm nữa là U Minh Giáo Chủ thì không ai tu cả. Nhưng mà chính cái từ Địa Tạng hay là cái vị Bồ Tát đây là ai? Là chính chúng ta phải cầm cái tích trượng để mà dọng tan cái cửa ngục gì? Dọng tan cái tâm mà tham lam, sân giận, si mê của chúng ta. Cái tâm mà cái lòng cố chấp, cái tâm mà cái bằng chấp ngã một cách nữa là cái bằng kiên cố như thành đồng và sắt của chúng ta. Trong này nó chứa đựng tất cả chúng sanh phiền não nhiễm ô. Cho nên khi nào mà chúng ta giải phóng được hết cái tâm tư này, tất cả những cái nhiễm ô này rồi thì nhất định chúng ta mới thành Phật. Đó, các vị nhớ vậy. Chứ nếu mà quả thật có một vị Bồ Tát tên là Địa Tạng mà ngồi quay địa ngục thì chắc chắn không bao giờ thành cả. Tại vì các vị cứ thấy rằng chúng sanh bây giờ sao? Giờ này mình ngồi tu mà ngoài làm biết bao nhiêu chuyện rồi. Cho nên là giống như điều Địa Tạng Bồ Tát mà là cái người mà trên ngồi trên thiền vậy. Cứ dớt lên thì thí dụ là cứ dớt lên tắm rửa được hai ba đứa rồi nhảy xuống lại. Nghĩa là cứ dớt lên nó nhảy lại, dớt được ba đứa nó nhảy sáu đứa rồi. Mà các vị biết là một ngày là trên thế giới này bây giờ 6 tỷ người, biết bao nhiêu người làm tội. Mới vừa cứu dớt lên niệm Phật rồi vừa đẩy lên là nó nhảy 6-7 đứa xuống nữa rồi. Sức đâu mà chịu cho nổi. Mà Bồ Tát đó là ngàn tay ngàn mắt, Bồ Tát cũng không làm hết được. Không làm hết được chuyện đó. Ở đây muốn nói là một cái từ pháp lý rằng chính chúng ta phải phá tan cái địa ngục tham sân si chúng ta. Chúng ta phải phá tan được cái gì? Phải nghĩa là cái bằng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ này là gì? Là những chúng sanh tham sân si phiền não trong lòng chúng ta. Khi nào mà trong lòng chúng ta hết tham sân si phiền não là lúc đó chúng ta thành Phật. Đó, địa ngục này đã mở ra À, và cái hạt minh châu là gì? Nói đến cái trí tuệ mà các bạn cầm tích tượng đó mà dùng cái địa ngục này với cái hạt minh châu soi sáng ra, thì lúc đó tâm hồn chúng ta thanh thản. Và khi chúng ta thanh thản là chúng ta ở đâu chúng ta cũng có tịnh độ cả, và chúng ta thành Phật. Đó là giáo lý của kinh, đó là con đường Bồ Tát đạo mà các Phật tử phải đi, chứ không phải là chúng ta làm các tội rồi chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta phải tụng kinh Địa Tạng để gì, để cầu ngài Địa Tạng cứu. Các bạn biết là ngài Địa Tạng làm cái gì có là khổ lắm, giống như là cái bằng cái chú tiểu mà phải đợi như là cầu Bồ Tát Quan Thế Âm như là coi dùm con người cho mình tội nghiệp. Đó là một cái sự sai lầm của nhận thức. Cho nên bây giờ chúng ta bước vào cái phần thứ hai để chúng ta thấy rằng làm thế nào mà để chúng ta có thể nữa là đi tìm được cái vị nghĩa là Bồ Tát ở trong cuộc đời này, hay là cái bằng chính bản thân của chúng ta sẽ làm con đường Bồ Tát đó. Nếu khi nào mà các Phật tử bắt đầu từ bước đi vào trong cái phần kinh này, thì các vị thấy rằng cái phần giới thiệu đầu tiên á, của bản kinh là nói cái phần giới thiệu của cái phần Phật quốc. Phật quốc, bây giờ hỏi Phật quốc là đâu? Phật quốc là ở đâu? Phật quốc là nước Phật. Mà khi chúng ta định nghĩa phần đầu tiên là gì, khi nào mà tâm Phật và chúng sanh là không có sai biệt, nói ra sai biệt nhưng mà nó không sai biệt bởi vì nó chỉ là một mà thôi. Cho nên khi mê là chúng sanh, mà khi giác ngộ là Phật. Bởi vậy cho nên cái chỗ mà Phật quốc ở đây á, được định nghĩa ở trong kinh Đại Thừa này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Có dịp rồi các Phật tử đọc lại nguyên bản của nó. Dĩ nhiên là thầy sẽ cố gắng dành cái thời gian không có đọc nguyên bản, bởi vì khi mà đọc nguyên bản thì các Phật tử sẽ mất cái thời gian rất là nhiều, mà chúng ta sẽ không học hết bài kinh được, mà chúng ta không học hết được cái tư duy chính, mình gọi là cái điểm cương yếu để mình nắm về cái tư tưởng của Đại Thừa trong cái phần kinh. Cho nên cái điểm Phật quốc này á, là để diễn tả là ở trong một cái hình ảnh là tại cái thành Tỳ Xa Ly, thì diễn tả là các vị Bồ Tát quyến thuộc rồi tập trung rất là nhiều, kể cả có các hạng thanh văn chư đại đệ tử của Đức Phật và kể cả các trời thần Long Vương. Như vậy các vị nghe giới thiệu kinh là nói thường thì kinh gì? Hình ảnh đó là kinh gì? Kinh Đại Thừa, đúng vậy. Nó không phải là hệ của Nguyên Thủy. Cái hệ mà nói tới kinh mà các bạn có cả trời thần Long Vương Bát Bộ quyến thuộc của nó tới hàng trăm ngàn á, là các vị biết rằng đó là cái bằng nữa là kinh Đại Thừa. Cho nên cái bản kinh này đó là giới thiệu chuẩn bị, chúng ta thấy rằng một cái vị nghĩa là Bồ Tát được giới thiệu trong này là Bồ Tát Di Ma Cập, nhưng mà chính cái định danh của cái phần giới thiệu phần đầu bản kinh đó là nói tới một cái vị cư sĩ đại diện đó, chứ không phải là nói đến những vị tỳ kheo, không nói đến thầy tỳ kheo, không nói đến người tu, mà nói đến cái vị cư sĩ đại diện. Cho nên bây giờ cái vùng cái vị cư sĩ đó là tên là Bảo Tích đó, mới dẫn thêm 500 cái vị cư sĩ trưởng giả tử nữa, tức là đều trưởng giả là những người giàu sang. Nhưng mà người giàu sang đó họ cũng quyết định tu hành, cho nên họ đi theo trưởng giả Bảo Tích này đến cái thành Tỳ Xa Ly. Khi đến thành đó rồi họ mới đảnh lễ cung kính Đức Phật xong rồi đó, thì cái vị trưởng giả này mới dẫn 500 cái vị nghĩa là trưởng giả, tên nghĩa là cái bằng trưởng giả tử này còn trẻ tuổi nhưng mà căn lành trồng rất là sâu, có phước báo, có trí tuệ, cho nên mới bạch với Đức Phật để xin hỏi một câu rằng: Bạch Đức Thế Tôn hay là bạch Đức Phật, làm thế nào để 500 trưởng giả tử này đều đã phát tâm giác ngộ lớn nhưng mà mong được nghe Phật dạy về điều kiện của một thế giới trong sáng an lạc, hay nói một cách khác là gì, làm thế nào để xây dựng một cái Phật quốc. Giống như bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta đang ngồi ở đây, chúng ta đang ở một cái thế giới gọi là nước Mỹ này, hay là chúng ta đang ở Houston. Bây giờ chúng ta đang nghĩ rằng làm thế nào mà mọi người đang khổ đau hay đang phiền toái mà chúng ta xây dựng được một cõi giới an lạc hạnh phúc ngay trong cuộc sống của chúng ta. Đây là câu hỏi giống như cái suy nghĩ của chúng ta. Tức là vị trưởng giả tử này đại diện cho tất cả các Phật tử hỏi một câu rằng: Làm thế nào để Bồ Tát có thể xây dựng được một cõi Phật thanh tịnh? Giống như mà các Phật tử sau này mình học kinh Tịnh Độ hỏi rằng: Làm thế nào để xây dựng tịnh độ? Cho nên cái nội dung chính của kinh này sẽ được là trình bày rất rõ ràng với một cái yếu tố chính là gì? Khi nào mà tâm của các vị thanh tịnh, nói một cách khác là gì? Nghĩa là cái bằng tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Tức là khi nào mà tâm của mình được thanh tịnh thì Phật độ sẽ tịnh. Nói như vậy rồi chúng ta sẽ theo dõi cái lời của kinh. Bởi vì sao các vị biết không? Chúng ta chỉ được biết qua kinh với một cái tinh thần giới thiệu làm thế nào để người Phật tử có thể phát tâm Đại Thừa là dấn thân con đường của Bồ Tát Đạo, gọi là nhập thế. Cho nên khi mà hỏi câu đó rồi đó thì Đức Phật mới bắt đầu dạy cho các vị trưởng giả đó, những cái lời dạy rất là lý thú. Và những lời dạy đó mình mới thấy rằng là các Phật tử có thể mà ứng dụng được, có thể tu tập được, dĩ nhiên nó rất là cao, nhưng mà không có nghĩa là nó rời khỏi cuộc sống của chúng ta. Bởi vì ngay cả khi nào mà các Phật tử có tâm an lành, có hạnh phúc, giống như thầy nói là các Phật tử cùng thầy đã phát một cái nguyện gì, tôi quyết định hôm nay hạnh phúc, thì bắt đầu các Phật tử đã dấn thân về con đường của Bồ Tát đạo. Bởi vì giờ này mình không thèm hưởng những cái mà cái bằng hạnh phúc của thế gian nữa đó, bây giờ mình không hưởng nữa, tại vì chính mình đã vào trong này rồi, mình đã vào trong cái thế giới để mình tu tập, để mình quyết định mình tìm một cái nữa là cái bằng hạnh phúc an lạc, an ổn một chút xíu rồi đó, thì mình cũng có thể nghĩa là tìm được. Nhưng mà cái quan trọng nhất của Phật giáo là các Phật tử phải dấn thân để tìm một kinh nghiệm sống trong cuộc đời này, chứ không phải chỉ là lắng nghe thôi, không phải chỉ nghe kinh không đâu. Bởi vì là nói rằng nếu sau 3 ngày các Phật tử về rồi, các vị Phật tử sẽ quay trở lại công việc cũ, phiền não nó sẽ tiếp tục nhiễm ô chúng ta. Cho nên cái phần quan trọng thứ nhất ở đây là các Phật tử phải làm thế nào có được một kinh nghiệm sống bằng con đường tu tập thực tập hạnh phúc của mình. Bởi vì cái giá trị kinh nghiệm nó quan trọng hơn là các Phật tử phải học, phải đảnh lễ đó, phải lễ lại, phải tụng kinh, phải trì chú. Nếu các Phật tử chỉ làm mà giống như mình gọi là một cái gì, cái hành trì phương thức mà không đạt được một sở đắc tâm linh, tức là không có một kinh nghiệm. Cái giá trị kinh nghiệm nó rất là quan trọng. Cho nên cái thời gian mà các Phật tử tu, có nhiều người nói rằng nếu mà mình tu hành á, có nhiều vị nói rằng có nhiều thầy tu và cái nhiều thầy còn trẻ mà tại sao nghĩa là cái bằng đó là tu tập mà vẫn được tôn trọng, bởi vì người ta không nhìn cái vị đó qua trẻ hoặc là già, mà ta nhìn qua cái thời gian dấn thân và cái quan trọng của kinh nghiệm tu tập. Cái giá trị của sự tu tập nó sẽ liên hệ tới cái phần kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm là gì? Là những cái hành vi, những cái lời nói và những cái thực chứng về cái đạo sống tiếp xúc với toàn bộ các Phật tử. Đây là thái độ mà chúng ta sẽ đi. Bây giờ các Phật tử biết làm thế nào để mình tìm biết cái kinh nghiệm không? Cái giá của nó sẽ trả rất lớn, rất lớn. Cũng như cái gì Phật tử hôm nay bỏ biết bao nhiêu thời gian, bỏ biết bao nhiêu cái tình cảm gia đình, và bỏ cái nhiều cái Phật tử bỏ những đoạn đường rất xa tốn kém đến đây để mà nghĩa là cái bằng học cái kinh nghiệm, học cái kinh nghiệm của sống đạo. Nhưng mà thương với các vị biết rằng thật ra thời gian ở trong tâm tưởng chúng ta, tất cả do chúng ta quyết định, và nó không phải là do những cái hoàn cảnh bên ngoài, do chúng ta quyết định. Bây giờ thầy thí dụ nữa các Phật tử thấy nè, trước khi thầy đi qua đây đó, thầy ở nước Úc mà các vị biết là nó xa cách đây đó, là riêng từ Úc mà bay qua Cali đó là đã mất hết là mười mấy ngàn cây số và 14 tiếng đồng hồ bay, máy bay không có đường đó đó. Rồi từ Cali phải qua đây mất thêm là 3 tiếng đồng hồ nữa, là 17 giờ đồng hồ bay, chưa kể thời gian chờ đợi ngừng nghỉ hoặc đổi. Bây giờ mình tính thời gian vậy, nhưng mà thật ra thời gian không có thật. Khi mà mình nói nhiều nữa, tại sao mà đi xa quá vậy mà mình chịu nổi đó. Có nhiều Phật tử là muốn đi nhưng mà nghe nói cái thời gian mà ngồi mười mấy tiếng đồng hồ thấy khổ. Nhưng mà thưa với các vị, cũng giống như bây giờ nữa là mình tu mà cái nhiều người nói là làm sao mà cái thời gian gì mà cái lúc mà đang hạnh phúc an ổn gì mà các vị dán cái này ngồi tới 3 ngày. Thật ra nó không hề có cái thời gian tính đó. Khi nào mà cái tâm chúng ta dung nhiếp với cái kinh nghiệm sống của chúng ta mới thấy cái giá trị của thời gian. Bây giờ thầy ví dụ các vị nói rằng ngày xưa đó, lúc mà thầy đọc sách á, các vị biết là một cái vị vua ở tại ngoài Quế không á, bắt đầu mà nói là họp triều đình đầu năm xong rồi đó, rồi một cái vị quan á mà muốn nói là cái bằng để được phong chức á, bắt đầu từ ở triều đình Quế mà bắt đầu nhận một cái chức làm huyện hoặc là cái bằng làm nữa là tổng trấn ở gia đình không á, bắt đầu từ Quế mà đi vào tới trong gia đình thành, tức là Sài Gòn, các vị biết bao nhiêu không? Có nhiều vị quan phải đi từ 3 tháng, có nhiều người phải đi tới 6 tháng. Đi đó nó có 4 phương tiện, một đó là cái mà người ta kiệu khiêng, rồi có lúc đi ngựa, có lúc phải đi thuyền, có chỗ nào mà bị cướp bóc á là phải đợi quân mà nó hộ tống mới đi qua được những đoạn đường khó khăn núi non hiểm trở. Mà con đường đó các vị biết không, bây giờ tính ra chỉ có 1.100 cây số mà thôi, cách đây chỉ 1 thế kỷ thôi là người ta đi đã thấy khó khăn như vậy. Và nếu mà cách đây khoảng chừng 3 thế kỷ đó thì từ ở bên Úc mà qua đây các vị biết đi bao nhiêu năm không? Đi bao nhiêu năm? Thành ra mình mới thấy rằng tại sao là con người của mình khổ sở vậy. Bây giờ ngồi có 14, 15 tiếng đồng hồ mình nói dài à, các vị thấy rõ ràng không? Thành ra nếu mà chúng ta thấy dùng cái tâm lực thế này, bây giờ chúng ta mới đo thử thời gian. Ngày xưa đó mà một cái từ xã bị ra huyện, có nhiều người phải đi một tuần lễ, tại vì đi bộ không ạ. Đó, và Huyền Trang Thỉnh Kinh đó, các vị biết là từ cái nước Trung Hoa đó mà đi qua tới Ấn Độ đi về là mất hết 17 năm. 17 năm mới đem kinh về được. Đó, cái con vua ngày xưa nó khổ vậy. Mà ngày xưa từ Trung Hoa đến Ấn Độ là gần hơn từ nước Úc qua Mỹ nữa. Bây giờ thầy từ Úc qua Mỹ bay bao nhiêu? Có 14 tiếng đồng hồ, có lâu không? Quá trời là sung sướng rồi, tức là quá trời là hạnh phúc rồi. Nhưng mà cái tâm tư của người của mình nó nhỏ lắm, cho nên do đó nghĩa là mỗi lần gì mình làm biến thì thấy trời ơi sao mà nó dài dữ vậy. Cũng như mà ngồi mà tụng kinh một chút hết, nghĩa là trời ơi sao mà nó đau lưng. Ngồi tu có hai bữa mà nó khổ, nhưng mà ngồi đánh tứ sắc từ tối tới sáng, trời ơi mất sáng kinh rồi. Mất sáng kinh là ăn được mấy con bạc. Ăn có nhiều người đánh từ sáng hỏi sao quỳ chỗ. Mấy bà già thấy đau khổ vậy đó. Thậm chí có nhiều thầy các vị không, chơi cờ tướng ngồi từ tối tới sáng chưa xong ba ván cờ. Mà nó tụng kinh một giờ, nó trời lỡ nó mệt, nó hao hơi tổ tiếng. Đó là tại cái gì, cái gì không? Tại tâm lực của chúng ta. Bởi vậy đáng lẽ là thầy đâu có đi nổi qua đây được không? Mà thầy nghĩ đến thầy Tịnh Trí nó rằng là trời ơi, thôi thầy đi 2 tháng thầy về, nghỉ vài bữa nó khỏe. Nó thầy đâu phải tu thì biết khỏe. Nhưng mà có cái nghĩ lại là Phật tử đó là đã chuẩn bị con kê gề bạn tới đây, thì chẳng lẽ là các Phật tử đánh mà thầy đánh không nổi sao? Vậy là thầy cũng có cái tâm lực kia mà, phải không? Cho nên nó ngồi 4 tiếng hồ giống như ngồi chơi vậy thôi. Mình coi như là một giáo cờ vậy thôi. Bình thường thế gian là một giáo cờ. Mình cứ ngồi cứ ngủ vậy rồi cái bằng cái là ăn 25 miếng rồi ngủ nữa. Chứ coi cuộc đời là giấc mơ, hồi nào nó hạ. Nếu nó muốn hạ thì có rớt biển thì cũng như không. Thế gian này nó giống là quyển ảo như vậy mà. Khi nào cái tâm định chúng ta phân tích, các vị thấy rằng rõ ràng là chính cái điều kiện khổ đau hạnh phúc là do tâm của chúng ta. Tại sao là vậy? Cho nên đó là bây giờ mình thấy rằng nhiều Phật tử rằng từ tu khó lắm, đi gì đâu mà xa quá chùa gì đâu mà nói tới tu mà vô trong tới cả tiếng mấy đồng hồ đi từ Hiêu Tình vậy đấy, quá gần đi. Ngày xưa mà bắt đi tu mà các vị biết là lộ bộ từ đó tới đây là đi mấy ngày không? Lâu lắm. Bây giờ phương tiện đầy đủ rồi, ngồi xe mà xe phải cho đầy đủ, có máy lạnh đàng hoàng ngon lành nữa, phải không? Thì các Phật tử thấy là bây giờ là mình đã có thần thông rồi, mình đi vào con đường Bồ Tát đạo rồi, mình đã trở thành Bồ Tát rồi. Cho nên Bồ Tát bây giờ đã dấn thân vào đời rồi, do đó tâm lực phải rất là mạnh và thấy rất rõ ràng tại sao chúng ta sẽ phân biệt. Nếu chúng ta có tâm phân biệt đó, thì từ ly từ tí đó, mọi thứ đều trở thành khổ đau. Nếu chúng ta không có phân biệt đó, thì tất cả đều trở thành an lành và hạnh phúc. Cho nên bây giờ chúng ta bước vào cái phần thứ nhất mà Phật nói trong bài kinh. Phật nói với các vị Bồ Tát hay là các vị mà cái ông đại diện là gì, ông trưởng giả Bảo Tích, trưởng lão Bảo Tích đó, trưởng giả đó chung với lại những cái vị kia, bởi vì ông là ông già, còn lại những vị kia là trẻ. Thì Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. Tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát phải làm gì? Phải có chúng sanh để cọ sát, phải có chúng sanh để tu tập, phải có chúng sanh làm đối tượng để trở thành Phật độ. Nếu mà không có chúng sanh thì Bồ Tát không có tu hành Bồ Tát đạo một cách viên mãn. Cho nên cái điển hình các vị thấy rằng tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm là Bồ Tát, vị Bồ Tát ở cõi Tịnh Độ mà vẫn xuống cõi ta bà. Bởi vì ở dưới này chúng sanh nó mới rên, thở một chút nó rên, ngồi đau chân cũng rên, Bồ Tát ơi mất lừa cũng rên. Chứ còn nếu ở Tịnh Độ có ai rên không? Không ai rên hết. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm muốn viên mãn, muốn viên thông thì Bồ Tát Quan Thế Âm phải xuống trần gian này. Và Bồ Tát ở trần gian này Bồ Tát mới trở thành giá trị tuyệt đối. Bởi vì chỗ nào cũng có chúng sanh khổ hết, giờ nào cũng có chúng sanh kêu khổ cả. Và Bồ Tát làm thế nào mà để lúc nào mà cũng thân on toàn bộ cả tâm lực của mình để lắng nghe, để nhìn thấy và để độ sanh. Cho nên cái câu của Đức Phật muốn nói với cái vị nghĩa là tất cả các vị trưởng giả tử trong thành Tỳ Na Ri rằng tất cả các Bồ Tát lấy chúng sanh làm Phật độ của mình. Cho nên có chúng sanh á thì Bồ Tát mới tu tập để biến thành thành. Nếu không có chúng sanh thì không có cõi Phật. Đây là điều rất là đặc biệt, và đây là cái quan trọng nhất để các Phật tử dấn thân vào cái con đường độ sanh hay gọi là tu tập Bồ Tát. Khi nào các Phật tử trở về nhà thì những người chung quanh, ngoại trừ chúng sanh tâm trong mình mà thầy đã nói khi nãy, tức là chúng sanh vô biên thầy nguyện độ rồi đó, thì những người chung quanh mình là gì? Là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con cái gần gũi nhất. Rồi kế tới là gì? Là hàng xóm. Rồi kế tới nữa là gì? Là quốc gia. Kế tới là chủng tộc. Rồi kế tới là nhân loại. Đều là đối tượng để thanh tịnh tâm và để tạo thành cái Phật quốc độ chúng ta. Nếu không có những người đó thì các Phật tử tu, các Phật tử không tìm được cái cảnh giới Phật. Đây là cái câu nói quan trọng nhất của cái phần kinh Diêm Văn Cầu. và cái phẩm Phật quốc cũng là đồng thời nghĩa là đại diện cho toàn bộ hết cái bộ kinh. Mà có gì chúng ta đi từ từ. Bây giờ chúng ta giới thiệu cái tư tưởng thứ nhất là gì? Tức là tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát, cho nên nghĩa là thiết lập được một cái sự trang nghiêm hay là cái bằng mật thiết giữa con người đó, mật thiết giữa con người và gì và Bồ Tát đó. Cho nên các vị thấy rằng cái tinh thần của Bồ Tát Đạo là gì? Là tinh thần của nhập thế đó, không thể rời chúng sanh được. Nếu mà rời chúng sanh thì không có cảnh giới của Bồ Tát, và rời chúng sanh thì Bồ Tát không thể tu tập để thành Phật được. Bồ Tát Địa Tạng cũng vậy, phải có chúng sanh mới phát nguyện đó. Và ngay cả ngài A Nan cũng vậy, ngài phát nguyện rằng là khi nào mà cái bằng ngài muốn ở ngôi vị Pháp Vương là cái bằng không còn một chúng sanh thì ngài mới ở ngôi vị Pháp Vương, tức là thành Phật. Như vậy là tất cả các vị Bồ Tát, dù là thanh văn hoặc là dù là cái bằng thánh hiền trong quá khứ hay trong hiện tại, rằng nếu người nào mà nghĩa là muốn tu tập đều phải trở lại thế gian này hết. Thầy muốn nói vậy để các Phật tử nhớ rằng sau khi tu tập 3 ngày rồi làm ơn trở về nhà chứ đừng xin ở lại đây luôn. Đây là điều quan trọng nhất là vậy đó. Tại vì các vị thấy rõ ràng rằng nữa là nếu mà các hòa thượng mà mất rồi, các vị biết là cái phần là các hòa thượng mất xong rồi là thường thường có những cái câu mà cái phần đi điếu mà có các thầy thì nói là gì? Tức là cầu nguyện một cái thì gọi là cao đăng Phật quốc, và một cái thứ hai là gì? Sớm hội nhập ta ta bà. Cao đăng Phật quốc đó là muốn nói đến cái phần tu chứng, muốn nói đến cái phần cầu nguyện, muốn nói đến cái viên hạnh, cái quả vị của một vị tu chứng là muốn được cao đăng Phật quốc. Nhưng mà rồi cái phần thứ hai quan trọng là gì? Cầu sớm hội nhập ta bà. Cái chỉ có hội nhập ta bà mới có thể tu tập thành Phật độ được, chứ không phải là nói rồi là đi luôn đó. Rõ ràng như vậy. Nếu mà có dịp các vị đi thử một cái đám tang của một vị tôn túc của hòa thượng thì các vị thấy rằng vị nào cũng cầu là sớm hậu nhập tại ta bà trơn. Cho nên vì vậy thế gian này chúng ta không có thể từ bỏ được. Những cái người mà chúng ta thấy gần gũi mình thấy rất là ghê gớm lắm, nhưng mà thật ra không có gì cả. Đó là những cái môi trường, đây là những cái đối tượng để chúng ta cọ sát và chúng ta tu tập được. Chúng ta thử nghe một câu chuyện mà của ông Lâm Thanh Quyền, ông kể rồi các Phật tử nghe rất là rõ ràng. Tức là ông kể rằng ở bên Trung Quốc có một cái vị tiên sinh. Tiên sinh là một ngài, một vị thầy hay là một người rất là nổi tiếng tên là Đại Huệ. Thì cái vị tiên sinh này đó ở trong một cái khu rừng đó, và nổi tiếng lắm, ai cũng biết rằng nghĩa là một cái vị nghĩa là có thể là có một cái nghĩa là có đời sống tự tại, có một cái pháp hành nghĩa là cái bằng thâm sâu, và có một cái nghĩa là cái sự chứng đắc nghĩa là thành tựu ghê gớm lắm. Cho nên nghĩa là người ta đồn rằng tiên sinh Đại Huệ như vậy. Cho nên có một cái thanh niên nọ nghe vậy mới quyết tâm rằng là đến để cầu mới đảnh lễ cái vị tiên sinh đó. Cho nên khi bắt đầu đến đảnh lễ vị tiên sinh Đại Huệ này thì một hôm nọ ông ta tìm đến cái cốc hay là cái thấp ở trong cái rừng ở xa, giống như cái khu tịnh lực này, vắng vẻ không có người, thì nghĩa là không có ai đâu, mới thấy một cái chòi canh, mới ông ta mới gõ cửa để mong rằng nghĩa là gặp được tiên sinh Đại Huệ. Nhưng mà cánh cửa vừa mở ra thì nghĩa là đó là một cái bà già nghĩa là cái bằng mặt mày nhăn nhó mà xấu xa lắm. Bà này có vẻ quạo quọ lắm. Bà mới hỏi tìm ai, nói rằng là tôi tìm nữa là tiên sinh đại huệ. Cái nhà này phải là chỗ của ta tiên sinh Đại Huệ không? Nói là đúng rồi, nhưng mà ông tìm cái thằng khùng có làm gì? Tìm con khùng có làm gì? Cái ông này bị giật mình, tại sao mà bà này là ai mà bà dám nói tiên sinh là Đại Huệ là người khùng? Cho nên nói rằng là xin lỗi, bà là ai vậy? Bà là ai trong nhà này mà tại sao bà quan hệ thế nào tiên sinh Đại Huệ mà nói ổng là ông khùng? Nói rằng tôi là cái bà vợ, nghĩa là cái phần đó là xấu số của ổng nè. Tôi là bà vợ xấu số của ổng nè. Ổng không khùng làm gì nữa, mỗi ngày là ổng nói toàn là cái chuyện đó là cái mơ mơ màng màng, nói chuyện đó là an lạc, ổng vô trong rừng ổng ngồi ổng nghe đó là cái phần thông reo gió thổi rồi không à, ổng nói cái chuyện đó là giác ngộ, cái chuyện đó là hạnh phúc gì đâu, nhưng mà không có làm gì hết. Cái phần làm biến nó không làm cái tiền bạc chứ, thì không phải là đồ gàn đỡ rồi khùng là gì. Cái vị ta đi thì nghe xong lắc đầu, không biết sao, không biết người ta đồn gì có hư thật. Bởi vì một cái vị tiên sinh, một cái vị thầy nổi tiếng mà tại sao lại có một cái bà vợ ghê gớm mình. Rồi cái ổng mới nói rằng vậy là, nhưng mà ổng không có dám từ giả về, cho nên ổng muốn biết rằng đến đây là khổ cực rồi, cho nên mà muốn hỏi câu nữa rằng, nhưng mà xin thưa bây giờ nếu muốn gặp tiên sinh Đại Huệ thì nghĩa là phải gặp đâu? Ổng là tiên sinh cái gì, bây giờ là tôi sai đi kiếm củi trong rừng á. Rồi hỏi khi nào ổng về, nói chẳng biết nữa, thì kiếm vô đâu ngủ luôn, hai ba ngày mới về nữa. Có ông khùng mà, nói chung điên rồ mà làm gì mà hỏi. Là biến nữa. Thanh niên thì nghe xong mình gọi là phong dân đi tìm đạo, mà cái bằng nghe một cái vị thầy vậy trong lòng phong phong đó. Cho nên mới đi, cũng ráng đi vô rừng. đi một đoạn vô rừng thì tự nhiên thấy trong rừng đi ra một cái ông lão đầu tóc bạc phơ, tinh thần phấn chấn, nước đi nhẹ nhàng khoan thai. Ông đi vậy mà bên cạnh ổng là có một con cọp á, là cái bọn chở củi, rồi con Tinh Tinh thì cầm cái rìu đâu. Tức là ổng nghiêng lấy củi mà ổng kêu con Tinh Tinh là cái bọn đốn củi, con cọp chở củi cho ổng, chứ ổng phải đâu phải là người thường đâu. Cho nên hỏi rằng thưa ngài, có phải là tiên sinh đại quệ không? Ổng cười một chút đâu, ổng nói gì, nhưng mà ổng nói tức là ổng nhận lời. Rồi ổng hỏi rằng có việc gì đâu, kể ta nghe coi. Thì anh chàng mới kể một hơi nào là trời ơi, tại sao ngài là một cái là vị nghĩa là trí tuệ, một cái người nghĩa là thông thái, một cái người nghĩa là cái tu hành chứng đạo vậy, mà tại sao có một bà vợ ghê gớm vậy đó. Nó là hỏi ai là bà vợ ghê gớm. Nó thì nãy tôi gặp cái bà trong nhà đó, bà nói bà là vợ ngài phải không? Nó đúng rồi. Nó những gì bà cầm lên đó là ta đã chia hết cho mấy con này rồi, tức là những gì bà cầm lên đó, tức là bà đã than phiền về ta, ta chia cho con thú này thú kia nó nhận rồi. Nó tại sao là ngài có thể là có khả năng nữa là điều phục được thú rừng, bắt cọp chở củi, bắt nữa là Tinh Tinh đốn củi nữa, mà tại sao nữa là ngài nữa là phải chịu đựng được với một cái người vậy? Thì nó nói rằng nữa là những gì bắt hồn đang ta chia hết cho mấy con này rồi, và nếu rằng nữa là ngài là một cái vị đại trí tuệ vậy mà tại sao ngài chịu đựng nổi với một cái người nữa là phụ nữ vậy, một cái bà già ghê gớm vậy? Thì cái vị tiên sinh nói sao được không? Nói rằng nữa là tất cả những gì mà anh thấy, tất cả những gì thiên hạ nói và mọi người mà thấy đó, thật ra nhưng là chỉ có bà này mới có thể rèn luyện được ta, mới có thể rèn luyện được. Nhưng mà bả làm thế nào để nghe là bả là cái mà rèn luyện một cách tốt đẹp như ta hôm nay đó, thì anh phải thật sự sống anh mới biết, anh phải có kinh nghiệm tu anh mới biết, chứ còn ta nói anh không hiểu được. Rồi các anh nghe xong anh phục quá, anh quỳ, anh đảnh lễ, anh xin tiên sinh đại quệ làm đệ tử. Rồi từ đó về sau trong khu rừng đó, mỗi lần mà ai đến kiếm nữa thì ta nói rằng là bà này bắt ló đầu đâu hỏi, trả lời nói rằng đi kiếm một cái ông khùng và một thằng điên nữa, hai người trong rừng. Các người thấy không? Cho nên trong cái hình ảnh của tiên sinh đại quệ đó, thì chính cái bà mà gọi là bà vợ trời ơi đất hỡi này á, là bả tức là cái người trui rèn cái tâm lực Bồ Tát để mình có thể chịu đựng được, và chính bả là đối tượng để mình có thể hóa giải được, nghĩa là tất cả những chúng sanh, cái gì chuốt vào ổng phiền não là ổng rộng sẽ chia hết cho chúng sanh hết, tất cả ổng đều hóa giải hết. Rồi hỏi là tại sao mà ngài nữa là ngài không có thể, nghĩa là ngài có thể độ được con cọp, ngài độ được con đười ơi, ngài độ được kể cả thú rừng, mà tại sao ngài không độ bà? Đó là tại sao phải độ bà? Bởi vì bà là đối tượng để ta tu tập mà, bà là đối tượng để ta tu tập mà. Cho nên bây giờ các vị cũng vậy, bây giờ về nhà chuẩn bị, nếu có nhiều phật tử mà lén trốn đi về nhà, còn ông xã hay bà xã mà hình sự cái mặt ngồi nữa là cái mồm quạo gõ ra, thì mình biết rằng Nam Mô Như Đà Phật, đây là đối tượng nha, đây là chỗ cọ xác của mình không? Bởi vì mình đã chấp thân, mình chuẩn bị, mình khởi động, có quyết định hôm nay hạnh phúc rồi là mình chuẩn bị không có cơm lén nữa. Bởi vì kể cả tiên sinh đại quệ là một người nổi tiếng vậy mà còn có một bà vợ xấu xí mà cái bằng chửi ổng là thằng khùng kia mà ổng nói rằng trời ơi ổng an lạc hạnh phúc, ổng vừa đi vừa hạt vừa cá mà ổng còn nghĩa là cái bằng có thể điều phục được cọp chữ, điều phục được đười ơi Tinh Tinh. Thì như vậy là bây giờ mình có gì khó khăn không?
Không khó khăn gì hết.
Đó, đây là con đường bắt đầu nhập thế. Cho nên bắt đầu chúng ta mới đi vào những con đường mà tại sao Đức Phật nói rằng là Bồ Tát á, lấy chúng sanh để làm trang nghiêm cõi Phật. Bởi vì chúng sanh là đối tượng của Bồ Tát. Vì vậy trong cái kinh này với Bồ Tát Di Ma Cập á, hay là cư sĩ Di Cập nói rằng hãy mà chúng sanh bệnh thì tôi bệnh. Chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ hai để biết cho nên ngày nào mà còn chúng sanh là ngày nào tất cả mọi cái chung quanh chúng ta có thể là phiền não khổ đau, đó là đối tượng để chúng ta tu tập. Các vị có thấy căng thẳng không? Khi nào mà căng thẳng là lúc nào các vị nhớ là mình sẽ kiếm một cái bài thơ đó mình đọc cho hay, đọc cho nó thoải mái lại. Tại vì sao vậy? Tại vì cái ông này ông vô trong rừng cũng vừa hát vừa ca, cho nên bà nói rằng ông toàn là nói chuyện trời đất hỡi không à. Thì bây giờ ông nói bà không nghe thì ông vô rừng ông nói với ai? Với cọp, với thú rừng. Ông nói với cỏ cây và ông giác ngộ với cỏ cây. Giờ mỗi lần ông về ông thấy như vậy, mỗi lần ông thấy bà vậy thì ông là tiếp tục nó là rèn luyện cái tâm tư của ông. Cho nên ông nói rằng đó là chỉ có khi nào mà ngươi biết rằng bà nghĩa là người ta rèn luyện ta thế nào thì ngươi phải thực tập, ngươi mới biết được cái sự rèn luyện đó. Như vậy các vị nếu có muốn biết được tu tập, muốn biết được cái hạnh phúc của sự tu tập thì mỗi người phải tu tập, chứ không thể nào mà cái bằng nói nhìn bên ngoài mà có thể phê phán được. cũng giống như thường thường là người thế gian mình nói gì, khi nào ở chung chăn mới biết rộng cỡ nào, phải không? Rộng nó cắn, rộng nào cũng cắn cả, rộng đen, rộng trắng, rộng nhỏ, mà kể cả rộng Mỹ, rộng Việt Nam nó cũng như nhau hết. Cho nên bây giờ dù mình ở Mỹ hay là mình ở Việt Nam là mình khổ đau giống nhau không? Giống như nhau. Cho nên thầy tôi nói cho thầy biết, khi thầy còn nhỏ thầy đâu có biết, mỗi lần mà bị đánh người ta nói rằng đánh cho mày khóc tiếng Tàu, thầy tưởng Tàu nó khóc khác cùng tiếng Trung, thầy qua bởi trời ơi Tàu nó khóc y như mình mà thôi. Thầy ở Tàu 2 năm mỗi lần thầy ra Phật tử Tàu đưa thầy đi rồi khóc, tôi tưởng đâu là khóc tiếng Tàu nó khác gì, họ nói là đánh cho mày khóc tiếng Tàu thì tao tiếng Tàu mình giống như cái Việt Nam đâu, khóc là gì, khóc là rơi nước mắt thôi, là khổ đau thôi, cười thì người nào cũng cười giống như nhau, đâu có khác nhau đâu. Thành ra bây giờ mình thấy rằng giữa an lạc và hạnh phúc nó là gì, là một thái độ của cảm xúc, chỉ khác nhau tần số thôi và khác nhau thì chấp nhận thôi, chứ hoàn toàn không khác nhau. À, cho nên cũng có những chuyện như vậy mà có người hạnh phúc, và cũng có những chuyện như vậy mà người khác khổ khổ đau. Cho nên đây là do thái độ cảm thọ và nhận thức, chứ không phải sự thật rất là rõ ràng. Cho nên vì vậy chúng ta mới có thể hiểu được rằng là trong vai trò nghĩa là cái người học Phật đầu tiên để chuẩn bị cái tâm lượng đại thừa là chúng ta mở rộng hết cái tư duy của chúng ta chuẩn bị để đón nhận tất cả các pháp vào trong cái biển tâm của chúng ta mà không có phân biệt. Thì như vậy là coi như mọi cái đối nghịch, mọi cái chống chọi nó sẽ không còn nữa. Chứ nếu bây giờ chúng ta khởi lên một cái gì, khởi lên một cái bản ngã, khởi lên một cái chấp ta, khởi lên một cái phân biệt, thì tự nhiên khổ đau xuất hiện. Cho nên cái quan trọng nhất của các vị mà hôm nay có mặt ở đây, tức là mình ráng tìm một cái kinh nghiệm tu tập, nhất là cái kinh nghiệm tập thể như thế này nè. Bởi vì ở nhà nhiều khi mà nói tới tu vậy chứ mình cũng là biến lắm. Có những Phật tử mà gọi là siêng năng thì điều đó đáng khích lệ, nhưng mà có nhiều Phật tử đó là thấy là một mình nó làm, nó ngó qua nó làm có ai không mình ngủ cũng được, nhưng ở đây không được, ở đây không được, ở đây phải đúng giờ. Cho nên nữa là tới giờ nữa là nhiều khi nữa là muốn nướng thêm chút xíu nữa mà nướng cũng chưa kịp chín nữa là phải dậy rồi, thấy không? Thành ra như vậy là chúng ta thấy rằng cái phần mà kinh nghiệm tu tập nữa là thể nhập ở đây nó cũng rất là quan trọng. Chỉ 3 ngày thôi, nhưng mà nếu các vị nỗ lực, các vị thấy là cái giá trị của nó hoàn toàn như ý, chứ không đến nỗi mà mình nói rằng là tu vậy nó thấm thía gì. Thật ra không phải là thấm thía gì, bởi vì tu là tu hàng ngày, tu cả đời. Và trong những cái phút giây thế này là chúng ta gia tăng, mình gọi là gia bội, và chúng ta tăng phần kiến thức thôi. Đó, cái phần đó gọi là kinh nghiệm sống. Cái mà thầy chia sẻ cùng các vị là thầy xin chia sẻ về kinh nghiệm sống. Chứ thiệt ra thì mấy thầy tu cũng giống như các Phật tử thôi, cũng ăn, cũng mặc, cũng ngủ, chứ đâu có nữa là đâu có gì mà khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta cứ chấp vào, nắm vào một cái gì thì chúng ta khổ đau chỗ đấy. Bởi vì thầy hay nói đó, thậm chí nhiều Phật tử nói rằng đó là thấy thầy có quay phim, có lúc thầy đi tắm biển, Phật tử nói trời ơi thầy cũng tắm biển, không cho thầy tắm biển nữa. Rồi đó bây giờ thầy có một kinh nghiệm là nếu muốn cho Phật tử đừng than phiền không, lần sau là tắm biển mang đây có thao, mà vô động là ngồi. Để cho thầy tắm biển khác được hai chút. Hỏi tại sao thầy cũng tắm biển nữa, sao tắm biển thầy quá, phải không? Nếu thầy không tắm thì thầy dơ, mà nếu thầy xuống biển thầy không tắm thì làm gì giờ? Phải tắm biển. Mà bây giờ nó Phật tử thầy tu thầy tắm biển được không? Trời ơi biển mà không tắm được cái tắm gì giờ? Nhưng mà nếu bây giờ muốn đặc biệt gọi là thầy tắm biển, thầy sẽ có kinh nghiệm mới là sẽ mang theo cái thao ra ngoài xong rồi thấy gì nhảy xuống biển thì đợi nước sống vô lấy cái ca múc tới múc rồi tới múc rồi tới rồi từ đó về sau thì có cách tắm biển của thầy chùa. Con người khổ đau gì đâu, con người khổ đau chứ thiệt ra thế giới này đâu có khổ đau dữ vậy, cái gì khổ đau dữ vậy đâu. Con người cứ mỗi lần chớp mắt chúng ta cứ đóng khung về một cái thì đóng một cửa hạnh phúc, đóng nhiều thì hạnh phúc mất đi thì gì đó. Vì vậy cho nên chúng ta mở tâm lực, chúng ta thấy rằng đó là mọi việc mọi người, người nào cũng dễ thương cả, việc nào cũng thấy mình thấy rằng đó là mình không nhớ không mất thì mọi thứ đều đi qua đi qua. Và cái cách học Phật nghĩa là cái kinh nghiệm này nó rất là quan trọng, cho nên nó quan trọng chỗ này đó. Thầy sẽ nói các Phật tử nghe thử cái kinh nghiệm quan trọng, nó không phải bằng giá mà các Phật tử mua vé tới đây là nói rằng trời ơi đi tu tới đây là cái bằng tốn kém lắm, nghĩa là độ một khóa tu 3 ngày rồi phải tốn tiền, rồi phải đóng tiền, rồi phải ở trong đây, rồi không ăn việc làm không được. Có nhiều người giống như đệ tử thầy, nghĩa là công việc chưa xong phải lo tiền bạc. Nhưng các vị biết là cái giá trị này á, nó không phải tính bằng tiền đâu, không có tiền nào tính được đâu. Bởi vì cái phần kinh nghiệm này giá trị nó rất đắt. Bây giờ thầy kể một cái này các vị nghe, có một cái tàu hung, các vị biết không, tàu hung lớn lắm, ngày xưa tàu hung lớn, tàu hung lớn nó đi biển á, rồi cái nửa đường chết máy đi, nó chết máy, nó chết máy thì người ta tìm mọi cách mà không làm sao nó nổ máy được, nên nó cứ trôi lên lên vậy hoài. Cuối cùng người ta phải gọi cấp cứu để tìm những người chuyên viên để đến sửa, nhưng mà có nhiều cái người thợ đến sửa mà không làm sao cái máy nó nổ hết trơn. Cuối cùng người ta tìm được một cái người thợ già kinh nghiệm. Người thợ này là có cái kinh nghiệm sửa máy từ nhỏ lận, cho nên ông ta già rồi và ông ta là trở thành một người thợ gọi là lão làng rồi, thì ông ta chấp nhận đi ra sửa cái tàu đó. Thì khi ông ta đi ra là ông ta mang theo một cái thùng đồ nghề rất lớn. Đến đây rồi bắt đầu ông ta ngồi, ông ta nghiên cứu, ông ta ngồi nhìn cái máy kỹ lưỡng đàng hoàng rồi. Ông coi từ đầu tới cuối, rờ chỗ này, sờ mó chỗ kia. Trong lúc ông ta sờ mó vậy thì hai cái người chủ tàu và cái người tiền phó mới đứng như là nhìn coi ông này cũng sửa gì, tại sao cái tàu này không chạy. Thì khi các vị biết là ông đã coi kỹ lưỡng cái tàu xong rồi, các ông mới cẩn thận dỡ cái hộp đồ mềm ra. Ông lấy một cái búa rất là nhỏ, à, ông lấy một cái búa rất là nhỏ, xong ông rờ, rờ đàng hoàng đúng một chỗ nào rồi, ông gõ ba cái thôi, máy nổ. Máy nổ xong rồi đàng hoàng ha, êm đẹp, tức là cái máy không có chịu chạy. Bây giờ ông gõ ba cái xong rồi máy nổ, máy nổ xong rồi các ông chùi cái búa cẩn thận xong rồi ông xếp rồi các ông đi về. Ông đi về xong rồi các vị biết không, một tuần sau cái tàu nó mới chạy về đến bến xong, nó nhận được một cái hóa đơn mình gọi là một cái bill tính tiền á, bao nhiêu, $10,000. Trời ơi, cái chủ tàu nó chết rồi, ông này ông khùng hay sao đó. Rõ ràng là mọi người đứng thấy ổng đâu có làm gì đâu, ổng ăn $10,000, ổng có khai cái gì đâu. Bây giờ mới gửi cho ổng một cái thơ hỏi rằng đó là ông phải viết ra hóa đơn tính tiền rõ ràng là cái gì, ông đã khai cái gì để mà trả tiền. Chứ còn bây giờ thì nhưng nó $10,000, người ta đâu biết tiền đâu trả. Các vị biết là ổng là một tuần sau đó, cái người chủ tàu nhận được một cái bill để tính tiền. Ông nói rằng đó là gõ búa, gõ ba búa đó, $2. Biết chỗ nào mà máy tàu không chạy á, $9,998. Biết chỗ nào mà máy không có chịu chạy đó, gõ như vậy đó là cái chuyện gõ đó chỉ tốn có $2 mà thôi. Cho nên cái phần mà các vị vào tới tịnh lực đó là chỉ tính chừng $2 thôi, nhưng mà làm sao mà gõ trúng được chỗ mà chịu chạy đó nha, $9,998. Các vị chuẩn bị tâm chưa? Cho nên nếu mà thầy chịu gõ mà các vị chạy rồi, các vị trả tiền không? Trả tiền á, thầy gửi qua đơn tới, gửi qua đơn tới. Cho nên các vị cứ tính rằng chiếc tàu nó không chạy, cái vấn đề quan trọng đây là cái giá trị của sự kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm nó quan trọng lắm. Cho nên mình tu hành đó là người ta muốn nói rằng phải có một kinh nghiệm sống đạo, phải thực sự sống để nó là nếm được mùi tương cháo. Mùi tương cháo đây không phải là tương cháo trong chùa bình thường đâu, cái kiểu mà người ta nói là đồ tương chay, dùng đồ tương cháo dùng để ăn chay, ai chưa ăn chưa phải tại chùa. Chuyện đó là chuyện nhỏ, chuyện là kinh nghiệm mà lết được ở trong chùa cho tới khi nào mà tồn tại cuộc sống hạnh phúc á, thì lúc đó mới là gõ tới gì, $9,998 lớn như vậy. Thành ra vì vậy chúng ta thấy là chúng ta mất một cái thời gian không ăn quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta học được những cái kinh nghiệm, và kinh nghiệm đây là kinh nghiệm sống thực để chúng ta về sống với cuộc đời. Thì chúng ta chưa thoát ly cuộc đời, và không phải hôm nay kiếp tới chúng ta mới không thoát ly cuộc đời, chúng ta không bao giờ thoát ly cuộc đời cả, bởi vì cuộc đời là đối tượng để chúng ta hoàn thiện con người chúng ta. Nó rõ ràng là như vậy. Nếu mà chúng ta bỏ đi cuộc đời, chúng ta bỏ đi cuộc sống hôm nay, và chúng ta nghĩ rằng nghĩa là ngày mai chúng ta phải trốn chạy, như vậy chúng ta tu tập để làm gì, được lợi ích gì? Cho nên tất cả các Bồ Tát chỉ có giá trị khi nào Bồ Tát còn ở thế gian này. Cái Bồ Tát được mọi người tôn trọng bởi vì sao vậy? Bởi vì tự giác và giác hữu, hữu tình, đem sự giác ngộ đó mà làm cho mọi người đều giác ngộ như nhau. Mọi người giác ngộ để làm gì? Để đạt được hạnh phúc, để đạt được bình an, để đạt được tự tại. Cho nên cái lý tưởng của Bồ Tát là làm cho tất cả thế gian này được tự tại, được an lạc. Nói một cách khác là được trở thành Phật quốc. Cho nên cái phẩm này cũng như vậy đó. Phẩm này cái đối tượng là gì? Đối tượng nói đến nữa là cái bằng khi nào đó, bằng trực tâm là tịnh độ, chúng sanh nào phải là tâm ngay thẳng là phải đạt được tịnh độ đó. Nó có một dòng nữa là nào là thực, trực tâm, rồi nữa là cái phần thâm tâm, rồi nào là cái phần bồ đề tâm. Như vậy chúng ta sẽ đọc vào từ từ để thấy được cái nguyên văn của bản kinh. Nhưng mà các vị thấy rằng chính những cái yếu tố là nội dung là gì, là tâm lực là chính đó, và kinh nghiệm sống để thực hành cái tâm đó với cuộc đời là chính. Và như vậy mỗi người nó phải biết được rằng cái kinh nghiệm nó sẽ trở thành một cái rất là quan trọng cho chúng ta. Thường thường chúng ta hay bị những cái yếu tố nữa là mình gọi là ảo tưởng, tưởng rằng đó là những cái hình thức bên ngoài và những cái gì đó mà nó che chở cho chúng ta, nó giúp chúng ta có thể đạt được hạnh phúc. Không phải vậy. Phải khi nào chính chúng ta có thể hóa giải được những ảo tưởng đó, không còn thấy sự mê mờ nữa, thì như vậy các vị có hạnh phúc. Và khi đã đạt được hạnh phúc rồi, các vị giá trị của Bồ Tát Đạo và giá trị chỗ mà cái bằng nhận vào con đường mà gọi là trực tâm hay là cái bằng thâm tâm. Cho nên Đức Phật mới nói thêm một số nữa về cái phương diện của phẩm Phật đạo này. Đức Phật nói rằng một cái người muốn tu hành Bồ Tát Đạo hay là muốn vào được cái cảnh giới để khi nào lấy chúng sanh mà làm cõi Phật thanh tịnh của mình ấy, thì người đó phải có trực tâm, tức là tâm phải chân chánh, tâm phải ngay thẳng, rồi phải có thâm tâm, phải có bồ đề tâm, rồi phải nữa là phải có cái tâm gì, cái tâm nữa là có 37 phẩm trợ đạo, rồi phải có nữa là tất cả tứ vô lượng tâm. Nói chung lại là không, mình không đọc theo nguyên văn của kinh mà chỉ muốn nói các Phật tử biết rằng nếu một Bồ Tát muốn lấy chúng sanh này làm tịnh độ của Phật á, thì Bồ Tát đó phải tu tập tất cả các pháp đại thừa hay là Bồ Tát hạnh, gồm có cái là trực tâm, thâm tâm tâm, bồ đề tâm, kể cả tứ vô lượng tâm, kể cả là 37 phẩm trợ đạo, tức là gì, tức là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Tất cả các Phật tử đều phải tu tập theo con đường của Bồ Tát hạnh. Cái đó nó dài quá, cái đó thuộc về pháp số. Và cái mà chúng ta muốn chia sẻ hôm nay không phải là pháp số, không phải là ngôn ngữ danh từ, mà chúng ta muốn chia sẻ cái khía cạnh làm thế nào mà người ta giới thiệu cái phần đó là cái phần đó là Phật quốc này. Thì khi các Phật tử hiểu như vậy rồi, cái hiện tại các Phật tử đang ngồi hôm nay có phải là Phật quốc không? Phải là Phật quốc không? Chắc chắn là Phật quốc. Nhưng mà tại vì sao mà chúng ta thấy không phải là Phật quốc? Tại sao? Tại vì mình còn phiền não tâm, mình còn luyến ái tâm, mình còn tư duy tâm, rồi mình còn tất cả những cái gì riêng tư, cái gì bản ngã đó. Nghĩa là cái bằng nhà trả chưa xong, nợ trả chưa xong, chuyện tình, chuyện tù, đủ thứ chuyện đã. Cho nên do đó chính ở trong cái thế giới gọi là tịnh độ này, hay là ở trong Phật quốc này mà mình vẫn không thấy là tịnh độ. Bởi vì tại sao chúng ta nói điều đó? Ta đọc một đoạn nữa, chúng ta suy nghĩ một cái lời Phật dạy trong cái phẩm Phật quốc này. Bây giờ cái vị trưởng giả này đó, cái vị trưởng giả gọi là Bảo Tích này, cùng với 500 vị này mới cúng Đức Phật một cái lộng gọi là bãi báo. Bãi báo là cái phẩm lưu ly pha lê sa cừ mã não san hô hổ phách và trân châu. Nghĩa là bãi báo được hợp thành những cái lộng vậy, và 500 vị này cúng cho Đức Phật Thích Ca một cái lộng vậy, rồi đó thì Đức Phật Thích Ca mới dùng một cái thần lực á, làm cho tam thiên đại thiên thế giới đều hiện trong cái lộng này, đều ở trong lộng này. Cho nên mọi người ai cũng thấy cái là sức thần rất là hy hữu. Cái cõi thế giới đang như thế này, nghĩa là cái cõi nó là Ấn Độ bình thường vậy, mà tự nhiên đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm cho cây rộng đó nó biến thành nó là rộng lớn, nó che cả tam thiên đại thiên thế giới. Đây là kinh đại thừa nha. Thành ra các vị nhớ là chúng ta đã chuẩn bị cái tư duy rồi đó. Cái tư duy là đại thừa rồi, chúng ta phải hiểu đó là từ cái quan điểm mà cái bằng một là tất cả là một, một cái này nó bao gồm tất cả cái khác, nó do duyên sinh về duyên hợp, cho nên nó hòa cộng lẫn nhau, không cái nào mà thiếu một cái nào cả. Cho nên các vị thấy rằng chính cái bản thân chúng ta là cái bằng đất nước lửa gió hình thành, nhưng mà không có cái nào một viên mà đứng yên được cả. Cái này phải nương nhờ cái kia phải nương nhờ cái nọ. Cho nên đó là cái bằng hít ra thở vô, tất cả mọi thứ đều phải duyên. Thì chính cái tư duy này mà cái tư tưởng Bồ Tát Đạo hoặc Đại Thừa trong kinh muốn nói là các Phật tử thấy rằng đó là trong một thế giới này có thể dung nhiếp được cả muôn ngàn thế giới khác. Và do đó nó biểu tượng hình ảnh là một cái lộng mà có thể nó là cái bằng chứa được tất cả tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên khi nào mà cái tâm tư các Phật tử không còn chỗ nữa thì các Phật tử có thể dung nhiếp được tam thiên đại thiên. Nhưng mà nếu mà các Phật tử còn một chút phân biệt thì nó sẽ trở thành gì? Trở thành hằng hà sa thế giới nhỏ nhen. Cho nên các vị thiền sư nói gì? Có thì có tự mãi mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Nếu mà mình thấy có đó, một chút xíu cũng có nữa, một phiền não một chút gì cũng có nữa. Cho nên nếu mà các bạn người thấy có, nghĩa là một cái người mình đang ngồi vậy, ai đi ngang qua nghĩa là chỉ quẹt cái áo mình đó, nó tại sao vậy, khi dễ tôi lên không, tại sao tôi đang ngồi vậy mà đi quẹt ngang cái áo chúng thôi là mình cũng thấy phiền não cỡ đau nữa. Hay là nghĩa là nhiều khi á, mình nói là thầy ngồi thầy giảng mà sao thầy toàn là ngó bên này không ngó bên con chút xíu vậy thôi. Có nhiều phật tử mà các vị biết là thầy giảng, có nhiều phật tử nói rằng thầy giảng cũng còn phân biệt nữa, thầy ngó một bên à. Thật ra các vị biết là khi thầy giảng thầy nhìn xuống á, không có thấy người nào rõ cả, bởi vì nếu thầy nhìn rõ một người thầy thấy luôn mắt luôn mũi là thầy không có nhớ gì trong kinh nữa đó, cho nên thấy thầy nhòm có chớp chớp cái đàng hoàng vậy đó, thực ra không thấy gì cả. Cái đó nói thiệt á, đây là cứu tội chứ đừng tin cái gì, tin không? Thậm chí các vị biết là cái máy quay phim, ta nói rằng mỗi lần người ta thầy nói chừng tiếng rưỡi đó nó hết phim rồi, ta nói rằng ta ra dấu, thầy có thấy đồ ra dấu, thấy thầy dòm đàng hoàng không lành không? Cho nên nhiều khi con người mở mắt mà vẫn là mơ. Cho nên các vị biết là thế giới này là thế giới ảo tưởng, ngay cả chúng ta đang sống, chúng ta đang ngồi mỗi ngày này, nhưng mà chúng ta vẫn đang xây dựng bằng mơ cái mà, đâu phải ngủ rồi mới mơ. Ngủ mơ giật mình dậy còn nói còn hốt hoảng, còn nghĩa là bị chó cắn, bị chó rượt, đổ mồ hôi hột, thậm chí nghĩa là cái phần mất tiền rồi, nghĩa là khổ đau đó, tại sao không thấy trúng số, bây giờ không trúng số rồi còn bị trúng gió nữa. Nhưng mà mơ nó còn dễ, nhưng mà ngay cả lúc chúng ta đang mở mắt chúng ta vẫn là mơ. Bên Tàu người ta gọi là cái phần cho rưu mốt, tức là cái phần mộng ban ngày đó. Tiếng phổ thông nó là như vậy, tức là các phật tử đang ngồi, chúng ta đang ngồi thì chúng ta xây dựng rất là nhiều hạnh phúc. Giống như là nếu mà thầy không đi tu, các vị biết là thường thường hồi nhỏ người ta dịch mộng bằng cái gì, nghĩa là ít ra mình cũng tính lớn lên mình có một gia đình rồi, nghĩa là lớn lên mình nghĩa là gặp một người lý tưởng rồi, nghĩa là mình sẽ xây dựng một cái nhà rồi, nghĩa là có vài ba đứa nhỏ rồi, nghĩa là sẽ có một phòng đọc sách rồi, sẽ có một chỗ nghĩa là cái phòng để cho mấy đứa nhỏ chơi rồi, có một con chó có này có kia, nó xây dựng vậy nhưng mà có không? Không có gì hết. Thầy giờ chó cũng không mà mèo cũng không. Thế nhưng mà từ ra có quyền xây dựng, mới còn nhỏ ai cũng bắt đầu xây dựng một lý tưởng nên tính toán rằng là cái phần từ khi bắt đầu người ta dệt mộng, từ khi nhỏ lớn lên là dệt mộng, nghĩa là cái phần nghĩa là chàng nữ sinh cô áo trắng hồng, nghĩa là học trò bất cứ người nào cũng vậy, chàng thanh niên cô áo học trò người nào cũng, mỗi người đều mang một niềm lo dệt mộng cả. Dệt mộng nhưng mà gì, tất cả những điều kiện hạnh phúc đó nó có thật không? Nó vì nó là một trong những cái cảm xúc không có, không có thật. Khi nó đến rồi các vị thấy không, nó hoàn toàn nó thay đổi cả, hoàn toàn nó tan vỡ cả. Thậm chí người ta có kết hợp nhau chăng được nữa, nói như nghĩa bằng nghĩa là một cái bài nghĩa là ngập ngừng nói rõ ràng cái nữa là nếu mà người ta đã bắt đầu gặp nhau để mà hạnh phúc nữa là bắt đầu nó đã nảy mầm cho sự mở tan. Chính vì vậy mà Hồi Giới mới nói rằng em cứ hẹn nhưng em đừng đến với em. Hẹn nhưng mà đừng đến mới là có giá trị, chứ hẹn mà đến thì còn thấy cái mặt là hết muốn rồi. Cái con người của mình nó kỳ ngộ vậy đó. Và chính các vị thấy lúc nào mà mình bị cái gì mà hụt hẫng á, thì lúc đó mình mới thấy có một chút là đó hạnh phúc. Người ta nói ở Việt Nam mình, người ta nói rằng con cá nào mà nó bị nó là chụp mà sảy con cá lớn, bởi vì bắt không được. Nghĩa là nó đừng đầu cá là lớn lắm, đừng sao tát hết nó bắt được cá bằng ngón tay luôn. Cá sảy là cá lớn, cho nên những cái gì mà chúng ta bị hụt hẫng, bị mơ hồ á, thì cái cảm xúc về cái hạnh phúc đó nó mới khác. Thế còn khi mà chúng ta thật sự đạt được nắm tầm tay rồi, hạnh phúc nó hoàn toàn không thật và nó sẽ tan vỡ ra. Nào, ông nói vậy mục đích làm gì? Ông nói rằng cái bằng nghĩa là đời mất vui cái để dạng câu thề, tình chỉ đẹp những khi còn gian dở, thơ viết từng sông mà thiền trôi nhớ đổ, nó để ngàn xưa lơ lửng đến ngàn sau. Ông nói hay. Ông hay thì mình có hay không? Dĩ nhiên là mình cũng sẽ thấy được đấy đó, tại vì cái quan điểm đó là quan điểm chung mà. Nhưng mà cái quan điểm chung đó người ta không chấp nhận, tại vì thường thường người nào cũng nói thì dễ lắm, nhưng mà con cá con lờ nó quen, con mắt con cá con lờ thì cứ lúc lắc cuốn vô. Tại sao vậy? Tại sao con cá con lờ nó quen con mắt rồi ở ngoài mình cứ lúc lắc cuốn vô? Tại vì mình có một chút nào đó mình cũng muốn cái là kêu bằng làm ơn cho tôi nếm thử chút coi nó ra làm sao được. Bởi thế gian này mà không cho tôi nếm mới sao lỡ tôi xuống dưới diêm vương hỏi tôi không biết. Cho nên chính vì cái đó là làm cho mình phải khổ đau. Thật ra thế gian này nghĩa là hãy nhập vào thế gian để biết rằng thế gian cuối cùng cũng bình thường vậy thôi, không có gì thắc mắc hết. Khi khi nào mà các vị ở trong thế gian này không còn thắc mắc, không còn nhu cầu, không còn ham muốn nữa, ở ngay trong thế gian này, lúc đó các vị mới biết được cái tinh thần Bồ Tát đạo và giá trị của sự giải thoát, chứ không phải bỏ chạy. Đó, các vị nhớ vậy, không phải trốn chạy. Đừng có lầm tưởng giữa hai cái trốn chạy từ bỏ khác hẳn với con đường liễu tri, tức là hiểu một cách rất rõ ràng và không còn được dướng bận nữa. À, đi giữa thế gian, đi qua con đường chợ mà không có dướng gì cả, đây mới là cái vấn đề quan vai trò của Bồ Tát đạo. Cho nên chúng ta chỉ nói đến phần thứ hai, tức là thường thường những cái mà mình cho rằng ảo tưởng đó, nó sẽ nghĩa là nó tồn tại ảnh hưởng mình. Giống như bây giờ trong cái đoạn kinh này, chúng ta sẽ bước vào một đoạn nữa, các vị biết không, lúc đó khi mà nói câu nói rồi đó, thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng tại sao mà cái thế giới này hồi đó giờ không có thấy nghĩa là cái thế giới nó làm nó đẹp, nó tốt đẹp thế này. Đức Phật chỉ là thị hiện một cái thần thông mà làm cho thế giới trang nghiêm như thế nào, trang nghiêm tốt đẹp thế này, và mọi người đều thấy y như là cảnh Phật thanh tịnh gì mà họ trước được, tại sao không thấy. Và như vậy là nếu nói theo tinh thần của Đức Phật, nói rằng nếu là người nào muốn xây dựng một cái cõi Bồ Tát, một cái cõi Phật tốt đẹp, thì Bồ Tát phải lấy chúng sanh làm cái quốc độ của mình. Như vậy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đây, tức là người là Đức Phật, là Ngài vị đại giáo chủ lãnh đạo chúng ta, có lẽ là khi Ngài tu Bồ Tát đạo, Ngài không có lấy chúng sanh đó, Ngài không có tạo được, cho nên do nó, cho nên cái quốc độ của Ngài mà nó đau khổ thế này. Thì lúc đó các vị biết là Đức Phật nó đâu phải vậy. Mà Ngài không nói, Ngài mới dùng một cái vị cái Loa Kế Phạm Vương, tức là một vị trời đó, nói rằng đó là thật ra cõi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn thanh tịnh, nhưng mà tại vì Ngài Xá Lợi Phất, tại vì chúng sanh ở trong con mắt của chúng ta nhìn thế giới này không thanh tịnh, cho nên giống như Thầy nói nãy là thật ra cõi giới mình là cõi Phật, nhưng mà mình nhìn không thanh tịnh, tại sao vậy? Bây giờ Đức Phật có thí dụ nè. Đức Phật có thí dụ là gì? Đức Phật nói rằng là hoa nở mọi cảnh xung quanh cũng đẹp, nhưng người mù có đẹp không? Không đẹp. Cho nên đối với người mù là cái phần cảnh đẹp, có mặt trời nữa người mù không thấy đẹp. Cho nên nữa là qua đóm giữa hư không, chúng ta đó là bị nhầm mắt, chúng ta thấy mọi thứ đều có qua đóm hư không, nhưng mà mắt chúng ta hoàn toàn không bị thì không thấy qua đóm hư không. Cho nên thế giới này vẫn là thế giới của Phật. Bởi vậy các vị biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ở Ấn Độ, mà bây giờ nếu mà các vị qua Ấn Độ còn khổ ghê gớm lắm, chỗ nào các vị cũng có thể đặt mình đến đó. Mình đến đây là đi toilet đầy hết trơn á. Bởi vì mình thấy nó là cái bằng giống như Xá Lợi Phất thấy vậy, tức là cái bằng đó là gầm, đó là cái bằng rồi hố rồi nóng rồi gầm rồi, đó là đất đá rồi dơ bẩn. Ấn Độ tới bây giờ vẫn còn như vậy, vẫn nghèo khổ như vậy. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca thành đạo bên đó, Đức Phật Thích Ca có 1250 vị A La Hán bên đó. Và Đức Phật tự tại đi giữa cái thành phố, nghĩa là có bằng giữa cái miền Bắc Ấn Độ đi, nghĩa là suốt cả 49 năm để mà bằng pháp độ sinh. Đức Phật vẫn an nhiên, an lành, hạnh phúc trong thế giới Phật quốc của mình. Đó. Còn chúng ta ở đây, chúng ta thấy chúng ta hơn Ấn Độ, nhưng mà thật ra tất cả thế giới đều bình đẳng như nhau. Chúng ta có hơn Ấn Độ không? Không có hơn Ấn Độ. Nhưng mà nếu mà cái tâm chúng ta còn phân biệt thì bắt đầu có ngã và nhân. Và chúng ta mới thấy rằng là có giá trị của sự phân biệt đẳng cấp và thấy tốt xấu, cho nên thế giới biến thành giữa tịnh và bất tịnh. Cái tư tưởng này nó hơi sâu. Thành ra ở đây chúng ta chỉ muốn nói tới một cái phần, nghĩa là nếu chúng ta có một cái ảo tưởng về bệnh lý thì tất cả thế giới này sẽ biến thành bệnh và biến thành khổ đau. Mà nếu chúng ta có hạnh phúc đó, thì mọi thế giới này đó, nó sẽ biến thành hạnh phúc qua cái nhìn của chúng ta. Bây giờ thì ví dụ một câu chuyện để các vị nghe nhỏ thôi. Có một vua công chúa được cưng chiều nhỏ, cưng chiều lắm, công chúa mà. Thành ra nó là cô ta bị một con mắt bị nhậm nè. Nhậm thì rất là nhỏ thôi, chuyện nhậm mắt là chuyện bình thường của trẻ con. Nhưng mà cô ta nghĩa là khóc lóc tối ngày, cứ nói rằng con mắt mình bị đau ghê gớm lắm đó. Và khi mà mình đau thì nào khóc chừng đấy rồi được, nghĩa là tất cả các y sĩ tới điều trị chừng nào cô ta không cho mà càng khóc lớn hơn, và nói rằng con mắt đau tới không muốn thấy đường nữa rồi. Ai cũng sợ cho nên đến nỗi mà các vị biết là chính cô ta có ảo tưởng là con mắt mình đau, cho nên con mắt nó bắt đầu đỏ lần và nó đau thật đó. Nó đau thật thì nghĩa là vua mới nghĩa là cho triệu danh y mọi người tới trị, nhưng mà ai cũng không trị được, bởi vì cô không có chịu uống thuốc, không chịu xích thuốc, đụng tới là cô la làng rồi. Cô nói rằng con mắt cô đau ghê lắm, không có thể nào mà cái mình đụng tới được đâu. Cuối cùng mới là cái bằng muốn sắp đuôi rồi, thì bây giờ có một cái vị nữa là đến, mà anh ta thì không có phải là thầy thuốc, không phải con mắt gì đâu, nhưng mà anh ta nói rằng anh ta sẽ trị được cái bệnh nghĩa là đau mắt. À, anh ta có thuốc gia truyền thì vua mới chấp nhận là cho để gặp cô công chúa để trị. thì khi các vị biết là ta đến rồi, ta mới dồn một mắt cẩn thận, xong rồi ta lấy một cái chút thuốc nữa là cái bằng cây đồ quết rồi nữa là đàng hoàng, nói là thuốc này mát lắm, thoa vô thì nó có thể bớt được. Nhưng mà khi mà khám kiểm tra công chúa cẩn thận rồi, anh ta mới nói nhỏ công chúa rằng tôi có một cái câu nói này, tôi không biết nên nói ra. Công chúa hỏi cái đó điều gì vậy? Nó rằng tôi không dám nói về chuyện này, rất nghiêm trọng. Có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Nó rằng phải đợi có vua cha, có người lớn đến thì tôi mới nói. Thì bây giờ là công chúa nghe sợ quá, mời phụ vương, mời vua cha đến đó. Thì khi mọi người nó là đi ra hết, chỉ còn vua và công chúa, thì nghĩa là bây giờ các vị lương y này đó mới nói nhỏ cho vua và công chúa nghe rằng cái con mắt của công chúa bệnh đó, dễ trị lắm, có thể trong vòng 3 ngày đến 5 ngày hoặc 7 ngày là không thể trị hết. Nhưng mà có một điều đặc biệt là phát hiện rằng công chúa sẽ có một cái bệnh rất kỳ lạ là gì, ở phía sau lưng cổ nó có biểu tượng chuẩn bị sẽ mọc ra một cái đùi. Cho nên là nếu hỏi rằng như vậy đó, nếu cái đuôi này thì phải làm sao? Nó rằng nếu mà cái đuôi này mà nếu mà cho tôi phát hiện sớm, thấy lúc nào nó vừa nhú ra một chút á, mà tôi biết giống như mình gọi là ung thư bây giờ, mà nếu mà các vị mà ung thư ngực hay ung thư gì đó mà nó bằng hạt gạo á thì có thể trị được. Cho nên nếu mà cho tôi biết mà phát hiện sớm á, tôi có thể trị được là không cho nó ra nữa, tuyệt gốc. Nhưng mà nếu để nó lòi ra cái đuôi nữa là cái bằng giống như con chó, coi như tôi chịu thua. À, cho nên bây giờ công chúa phải làm sao mà mỗi ngày đó phải nữa là cái bụng phải để ý, phải rờ, phải coi chừng nữa là ở phía sau cái đuôi này, nghĩa là nếu mà trong vòng 1 ngày tới 2 ngày mà nó vừa ló ra là phải cho tôi 2 ngày tôi sẽ xuất hiện để trị cái đuôi đó. Nói xong thì vua nghe luôn cũng sợ, công chúa nghe công chúa hết hồn, bởi vì bây giờ ông nói là con mắt không quan trọng mà cái đuôi này, nghĩa là một công chúa mà ló ra cái đuôi như đuôi chó làm sao chịu nổi. Cho nên bắt đầu cái là cô ta không còn nghĩ đến con mắt nữa, mỗi ngày cứ là cứ lo thủ sau lưng này, cứ rờ coi lúc nào nó ló là một, là cái đuôi mà nó ló một chút là phải báo cho ông y sĩ liền. Suốt 1 tuần lễ thì đuôi thì chưa thấy, nhưng mà còn mắt hết, mắt hết rồi thì đuôi có không? Đuôi làm gì có. Nhưng mà tại vì mình bị ảo tưởng, mình cứ ảo tưởng giống như một con chúa, mình được ở trong một thế gian được đầy đủ, được hạnh phúc, cho nên mình cứ ảo tưởng thế gian này là nó hạnh phúc như vậy. Rồi nữa là hở một chút gì là mình khổ đau, mình rên rỉ, mình nữa là than vãn trách trời trách đất, rồi mình cầu mong. Chứ thật ra thì nếu mà bây giờ nữa là mình tập trung đừng có để ý tới nó nữa, giống như là công chúa vậy. Nếu công chúa nữa là bị phát hiện rằng có một cái đuôi nữa, sợ cái đuôi hơn là con mắt, thì tự nhiên hết đau, hết đau quá. 1 tuần lễ là con mắt hết đau, mà thuốc đó là thuốc gì cái gì không? Chẳng có gì hết. Bởi vì đau giờ tâm bệnh mà, cho nên phải trị bằng cái tâm, phải trị bằng ảo tưởng. Thật ra anh này không phải là thầy thuốc gì mắt gì cả, làm gì mà có cái chuyện mà công chúa phải một đuôi. Thầy nhớ lại, các vị biết thầy nhớ câu chuyện này, thật ra nó cũng đúng, là vì đó là cách đây á, câu chuyện này nó có thật, mà nói ra thì không biết cũng có tội không, nó môi là Phật. Bởi vì hồi trước ở trong giáo hội của thầy có một cái gì đó là cái phần trưởng lão nhà rồi, mà vì trưởng lão này lớn tuổi rồi, tu cũng lâu năm rồi. Nhưng mà vì ngày trước kia đó là trưởng lão là con nhà giàu có lắm, cho nên đi tu là đi tu nhưng mà con nhà giàu có, cái gì cũng phải được, nữa là sung sướng hết trơn, và coi như là cũng có phước báo nhiều, cho nên được nữa là tôn trọng cúng dường nhiều lắm. Cho nên nữa là cái gì cũng là cái phần mình gọi là cái phần cương điệu quá vấn đề. Có một hôm nọ cái cụ bị khoảng già rồi, khoảng 70 mấy tuổi rồi, cụ bị đau trong bụng nè, đau quá, cụ la rên la, nó không ai hỏi cái gì, nó là đau cái này chịu nổi, mới chở đi bệnh viện Nguyễn Nhân Học. Các người biết là cái hồi thời sau đó, mà sau 75 chở đi bệnh viện Học thì lên rồi, cái bắt đầu nói là cụ cứ ôm cái bụng rên la hoài, cái nó đau quá chịu nổi. Thì bây giờ cái là cái hội chẩn y bác sĩ họ mới hội chẩn lại, họ hỏi rằng bây giờ đau sao, thì chỉ như là họ chẩn cái này, họ phải đây không, nó phải đau đây phải không, đau, họ chẩn 3-4 chỗ đau, xong rồi cái cuối cùng họ quyết định rằng đau mà đau một cách cho bằng cấp tính mà kinh liệt như vậy là bị gì, bị ruột dư đó. Bị ruột dư cho nên nghĩa là ruột dư này nếu mà để mà nó vỡ ra rồi đó thì coi như là bị giống như mình gọi là bị ung thư, mà nó vỡ trong là có thể chết liền. Mà cụ đụng tới chừng nào là cụ lai thấy nữa, cụ nó chết thì được rồi. Cho nên nó nói rằng vậy là quyết định xong rồi, hội chẩn là mổ, nó mới là chụp túi mê của mổ, mổ ra không có ruột dư, đâu cắt ruột luôn, cắt cái ruột dư, mà ruột dư không có bệnh nó bỏ đi rồi giá lại xong đàng hoàng hết đau bụng. Thì ra là cụ không có đau ruột dư, cụ chỉ bị đau bụng thôi. Nhưng mà tại vì cái bằng mình cứ là cái bằng cái tâm lý của mình nữa là đau ít ra mình nói đau nhiều, cho nên gì đau nhiều đụng đau nó cứ rên cứ la vậy, cuối cùng đè ra mổ luôn. Cho nên là thay vì không bị mổ mà bị phải mổ, cái ruột dư không có mà phải mổ thêm một đường mổ nữa, phải nằm bệnh hết 1 tuần lễ đó. Về đây rồi đấy chừng ha, rồi bác sĩ mới nói với cụ đừng có cho cụ hay, nó là cụ hư được rồi. Nhưng mà người ta về á, bác sĩ nói cho mình biết là ruột cụ hoàn toàn không có gì cả, và kiểm tra là chỉ bị trúng gió trúng đỉnh thôi, đau bụng thôi, không có gì cả. nhưng mà ông già ông rên trời ơi đất ơi bây giờ đã mất rồi, hầu như không còn nữa. Nói cho chúng ta thấy rằng là cái thế giới này nếu mà chúng ta không có một cái kinh nghiệm sống, kinh nghiệm tu tập, chúng ta không có dấn thân hết, thì chúng ta sẽ bị cái thế giới này làm cho chúng ta ảo tưởng. Cho nên ở đây Đức Phật muốn nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng thật ra thế giới của ta là thế giới của thanh tịnh, nhưng mà bởi vì sao vậy? Bởi vì mình mang một con mắt bệnh hoạn đó, cho nên tâm tư mình chấp mắt, cho nên mình thấy thế gian này nó không có, không có được hạnh phúc mà thôi. Thế thật ra cõi Phật nào cũng là thanh tịnh cả. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật, tức là đã tạo với chúng sanh thành một cõi Phật thánh thanh tịnh. Tức là suốt đời trong quá khứ Đức Phật đã độ bao nhiêu chúng sanh, đã vì chúng sanh mà tu tập, đã trở lại thế gian này. Cho nên thế giới của Đức Phật thành Phật vẫn là thế giới của tịnh, tịnh độ. Đây là cái bước thứ nhất để chúng ta vào cái phẩm Phật quốc. Vì vậy các Phật tử hôm nay, các Phật tử đang ngồi ở thế giới này, các Phật tử đang có mặt ở đây là chúng ta vẫn đã và đang ở trong tịnh độ, ở trong an lành. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ cần mang một màu sắc, mang một cái lo âu, một cái tính toán, một cái thời gian, mình trông cho nghĩa là cái bằng làm sao để mình có thể nghĩa là mau mau cho nó qua ba ngày để mình chạy về mình làm gì đó, thì thế giới sẽ trở thành bình thường trở lại. Cho nên sau khi Ngài Xá Lợi Phất thấy rõ công việc đó rồi, Đức Phật mới nghĩa là cái bằng nghĩa là ấn cái chân một cái, biến đổi cái thế giới này tốt đẹp rồi, Đức Phật ấn chân một cái, thế giới trở lại bình thường. Bình thường là gì? Cũng có xe, có cộ, rồi lá các Phật tử cũng phải trở về nhà, đụng có nấu cơm, đụng phải trả tiền, mọi thứ y như nhau. Nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy rằng trong thế giới của Phật học này, thế giới của nên là các Phật tử được Bồ Tát đạo, thế giới của tâm thức này, các vị thấy rằng tất cả đều do tâm. Cho nên nếu mà chúng ta ăn lành, chúng ta hạnh phúc, thì chúng ta chỉ dành một chút nào đó, một phút giây nào đó, ngay cả lúc các Phật tử ngồi đây mà các Phật tử thấy mình rất là quan hệ, bởi vì mình học được một cái kinh nghiệm sống rất là lớn. Bởi vì cuộc đời của mình, tất cả mọi cái mơ ước tính toán của mình rồi cuối cùng nó không đi vào đâu cả, nó trở lại con số không. Thầy hay nói là trăm năm rồi có gì đâu, nghĩa là chẳng qua một nắm cỏ khô xanh rì, hay trăm năm rồi có gì đâu, cả hai tay trắng mà trồn diêm vương, thành ra tay trắng còn đỡ, cái tay mà về là đen thui rồi. Tay trắng là còn đỡ, là sạch sẽ đó. Cái thế thời gian mình tan nát cuộc đời đó mà. Thành ra chúng ta sẽ tóm lại cái phần thứ hai, tức là cái phần mà cái phẩm Phật quốc này, là chúng ta giới thiệu về cái phần đó là làm thế nào để chúng ta quyết định hôm nay mình đạt hạnh phúc là do tâm của chúng ta. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là vì nếu với cái tâm này mà chúng ta nhìn thấy thế giới hiện tượng xung quanh nó đảo điên, không phải là thế giới đảo điên mà chính tâm tư chúng ta đảo điên. Cho nên những người xung quanh của chúng ta, kể cả cha mẹ, vợ chồng, con cái, thầy bạn, mà nếu người nào đó mình thấy quạo quọ, thấy hình sự, thấy gắt gao lắm, đều là những con đường để mình tu tập đó. Và chính đó là đối tượng để chúng ta đạt thành con đường Bồ Tát đạo, và đó là lý do để chúng ta quyết định xây dựng cõi Phật ngay trên những con người này. Nếu không có những con người này, chúng ta không có Phật. Và như vậy chúng ta có nhớ ơn họ không? Nhớ ơn cho nên cho đó là đại huệ đâu có từ bỏ. Ổng là đại huệ rồi, ổng đâu có từ bỏ bà vợ mà xấu xí mà cái bằng dữ dằn vậy. Nói ổng là điên rồi, ổng không có từ bỏ. Tại sao vậy? Ổng nói rằng là ta phải thực tập, mà bả muốn luyện ta thế nào thì ngươi phải vào trong đó. Cho nên cái người học trò là quyết định tu. Cho nên các Phật tử muốn biết được kinh nghiệm thực tập thế nào thì các Phật tử cũng phải dấn thân vào con đường học Phật để các Phật tử có kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ đọc bài thơ, anh nó giảng bớt thần kinh được không? Có nhiều Phật tử nghĩa là muốn thầy nghĩa là đọc thơ, mà đọc cái bài nghĩa là bài thơ đôi dép, nhưng mà thiệt ra thì đôi dép thì nhiều người nghe rồi, có cần phải đọc lại không? Bài đó hay chứ, mà nó hay chỗ nào đâu, nói thầy nghe coi. À, chưa nghe bài thơ đâu dễ mà.
Dạ, chưa.
Vậy là chết hết 1/4 cuộc đời. Mà nghe xong bài thơ đâu dễ thì chết hết nửa cuộc đời. Bắt đầu tìm mẹ đâu dễ khác thì sẽ mất hết 3/4 cuộc đời. Thiệt ra bài thơ đâu dễ là một bài thơ rất là dễ thương. Có nhiều người hỏi thấy thầy làm không? Thầy không có làm bài thơ đó. Đó là tác giả Nguyễn Trung Kiên. Nhưng là thầy là cái người nghĩa là nói lên cái tư duy của thầy, và thầy nghĩa là làm cho bài thơ đó trở thành có ý nghĩa trong quan điểm của thầy. Trong một cái cuộc văn tên là Nghiệp Duyên, thầy có nói là bài thơ đôi dép. Thành ra nó là một bài thơ tình đó. Một bài thơ tình, nhưng mà nếu một cái người đọc và một cái người hiểu theo một cái lăng kính nào đó, thì tất cả mọi pháp thế gian này trở thành Phật Phật Pháp. Cho nên mọi chuyện gì cuộc đời này mà nó xảy ra, các vị cũng đừng có ngại, đừng có nghĩ rằng chuyện nó có vẻ trần tục lắm, không phải vậy. Nó tại sao thầy cũng biết mấy cái đó, giống như nó thầy tại sao còn tắm biển vậy đó. Ngày xưa nó có một thi sĩ là cái một đã xuất gia rồi, làm một cái tập thơ rất là hay. Xong rồi tôi viết trong đó nữa là mỗi một cái câu rằng là xin cúng dường mười phương những cuộc tình gian dở. Hay quá. Nhưng mà thầy cũng nói lại rằng xin cúng dường mười phương những cuộc tình đáng yêu lính bắt. Bởi vậy thiệt ra cuộc tình gian dở mà cúng dường mười phương, ai mà nhận cái đồ gian dở đó, phải không? Cho nên cúng dường mười phương là cái gì? Mà cúng dường trọn vẹn ra, cúng dường an lành ra, phải không? Thành ra bây giờ đó, cái bài thơ này tên là bài thơ Đôi Dép. Thật ra là để nói gì, nó là một bài thơ tình. Nhưng mà thầy vẫn khi đọc xong rồi thầy vẫn tìm hiểu, cuối cùng nghĩ rằng không biết tác giả làm có lộ một câu hay không. Bây giờ làm các vị nghe, rồi còn phân tích nó thì có dịp khác mình phân tích, chứ thì giờ nó hết rồi. Bài thơ này tên là bài thơ Đôi Dép. Và cái khúc đầu, bốn câu đầu là nói lên cái tình cảm thôi. Bài thơ đầu anh viết tặng em là bài thơ anh viết về đôi dép. Khi nỗi nhớ trong lòng da diết thì những vật tầm thường cũng biết thành thơ. Thấy không? Rất là hay. Bởi vì nghĩa là bài thơ nói về đôi dép có gì đâu, nhưng mà vì nó là những vật rất là tầm thường mà nó viết thành thơ. Ông ta viết thế nào? Ông ta nói thế này: hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ, có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước. Đó. Rồi cùng sánh gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau, cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao, cùng chia sẻ sức người chà đạp, dẫu dinh nhục không đi cùng người khác, số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia. Rồi nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng, giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết hai chiếc này không phải một đôi đâu. Cho nên các vị nhớ là hai đôi dép mất hai chiếc rồi là coi như là hai. Đây là Nguyễn Trung Kiên nói. Ông nói rằng là cũng như mình trong những phút vắng nhau, cuối cùng hận cứ nghiêng về một phía, dẫu bên cạnh đã có người thay thế mà trong lòng nỗi nhớ cứ trên bên. Nghe được không? À, bây giờ dù có một người nữa thay thế nữa cũng không được. À, trong tình cảm, trong tình yêu ta nói vậy đó. Cho nên nghĩa là dẫu bên cạnh đã có người thay thế mà trong lòng nỗi nhớ cứ trên bên. Đôi dép vô tư khắng khích bước song hành, chẳng thề nguyện mà không hề giả dối, chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội, lối đi nào cũng có mặt cả đôi. Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời, dẫu một chiếc ở mỗi bên, ở một bên phải trái. Rồi ông nói cái câu này là thầy nghĩ rằng phải sửa lại. Ông nói rằng đó là: nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại, gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung. Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung, hai mảnh đời thầm lặng bước song song, chỉ dừng sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc, chỉ còn một là không còn gì hết nếu không tìm được chiếc thứ hai kia. Nói rằng là cuộc đời nếu mà các chị biết nửa đường chạy gánh thì nhớ làm ơn đừng có gánh nữa, bởi vì nếu gánh nữa nó không giống cái chiếc kia đâu. Làm sao phải vậy đâu, nhiều khi nó là chạy chiếc này rồi chiếc khác nó tốt hơn sao. Bây giờ ông nói về chiếc dép, còn bây giờ con người nó lại có những cái khác nhau. Thầy chỉ thấy một điều mà có thể tóm lại là không biết rằng nghĩa là Nguyễn Trung Kiên biết có lộn không. Ông nói rằng nghĩa là nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại, thật ra không có ngược. Phải nói rằng lẽ ra ông phải làm một câu rằng nghĩa là anh yêu em từ những ngày dũng dại thì nó sẽ hay hơn. Tại vì vậy, tại sao gì? Bởi vì đó là con người, ông cũng thí dụ giống như đôi dép, đó là mất một chiếc dép thì chiếc dép không có thay thế được. Nếu thay thế người ta sẽ biết được khập khiễng rồi. Nếu thay thế thì cũng giống như một cái người mà thiếu một người khác thì trong lòng sẽ trên bên. Thì như vậy thì tại sao phải nói rằng là điều ngược lại? Điều ngược lại tại vì nó là đôi dép vô tư đó, thì nó là cho nên vì vậy cho nên nó không có thề nguyện mà nó không có phản bội. Con người thề nguyện quá trời mà phản bội cũng còn hơn vậy nữa. Đó, và không hề hứa hẹn mà nó không có giả dối. Con người càng hứa hẹn thì là càng giả dối. Đó. Cho nên chính cái chỗ đó là cái thế giới hay là cái đôi dép là vô tình mà con người là hữu tình. Đó. Mà con người hữu tình thì đâu đủ thứ hết. Đức Phật kết luận là rắc rối thay là loài người và đơn giản thay là loài thú. Con thú rất là đơn giản, còn con người mình rắc rối lắm, thấy cười như vậy mà trong bụng nó khác đi. Hay là thậm chí là nụ cười vẫn nở trên môi tiếng mà chôn chặt nghìn thu khác nhau. Con người khác với con thú là vậy. và thế giới hữu tình khác với thế giới vô tình là như vậy. Thì có dịp thì chúng ta sẽ moi cái ông đôi dép ra lại nữa, bây giờ giấu một đi, bởi vì thầy sẽ nói các vị nghe về đôi dép lần sau. Chúng ta dừng lại được chưa?
Dạ,
kẽn gõ rồi phải không?
Dạ.
Kẽn gõ rồi, bây giờ không đúng rồi.
Chúng sanh vô biên.